Kính chào các chị em, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 11 tháng 1 năm 2017. Trước hết là các tin tức về nước Mỹ, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, ngày 10. Quốc hội Mỹ sắp chuẩn nhận các nhân vật ông Trump đề cử. Trưởng khối đa số Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, ngày 9 tháng Giêng đã gặp Tổng thống tân cử Donald Trump và cho biết ông hy vọng các nhà lập pháp sẽ chuẩn nhận 6 hay 7 người được chỉ định vào Toán An ninh Quốc gia trước khi ông Trump vào Tòa Bạch Ốc ngày 20 tháng 1. Trong khi Thượng viện chuẩn bị một loạt các buổi điều trần để chuẩn nhận những người được ông Trump bổ nhiệm vào nội các, ông McConnell cho báo giới biết Thượng viện cũng sẽ thảo luận thêm về việc hủy bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc sức khỏe Obamacare. Ông Trump đã cam kết sẽ hủy luật bảo hiểm sức khỏe mà Tổng thống Barack Obama ban hành năm 2010. Bản tin của đài BBC ngày 10 tháng 1, ông Trump cử con rể là Kushner làm cố vấn cấp cao. Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm con rể Jared Kushner làm một trong những cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng. Theo thông tin mà tôi được biết thì ông này là gốc Do Thái. Kushner, 35 tuổi, đóng một vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử. Với công việc mới tại Nhà Trắng, ông sẽ phụ giúp chính sách đối nội và đối ngoại. Ông kết hôn với con gái ông Trump là Ivanka Trump, và ông là nhà đầu tư bất động sản, Đảng Dân Chủ. Ngay lập tức kêu gọi đánh giá việc bổ nhiệm này, viện dẫn luật về gia đình trị và xung đột lợi ích. Các thành viên của Ủy ban Tư pháp Hạ viện thúc giục Bộ Tư pháp và Cơ quan Đạo đức Chính phủ phải can thiệp, nhưng mà Bộ tham mưu của luật sư của ông Trump thì nói rằng thì đạo luật cấm quan chức trao những công việc của chính phủ của người thân không áp dụng cho các vị trí tại Nhà Trắng. Còn ông Anthony Jucker, phóng viên của đài BBC tại Washington thì phân tích rằng dù Kushner là người thân cận với ông Trump trong chiến dịch tranh cử, một vị trí chính thức cho chính quyền Trump khiến người ta đặt vấn đề xung đột với luật chống gia đình trị ban hành từ thập niên 1960. Tuy nhiên, theo truyền thông, nhóm luật sư cố vấn của ông Trump tin rằng họ tìm ra cách vượt qua rào cản này và nói luật chỉ bao hàm cơ quan nhà nước trong ngoặc kép, chứ không gồm văn phòng Nhà Trắng. Cũng có ghi nhận rằng ông Kushner có thể làm việc tại Nhà Trắng mà không nhận lương chính phủ. Ông Kushner giống ông Trump, đầu tư bất động sản khu vực New York bắt đầu rút khỏi một số hoạt động kinh doanh. Tuy vậy, điều đó nói thì dễ hơn là làm vì gia đình ông nắm giữ khối bất động sản rất là lớn. Nhân đây nói về chuyện bên ngoài nước Mỹ một tí là châu Mỹ thì ông Tổng thống Venezuela đang bị Quốc hội lên án. Và tôi nhắc lại, sở dĩ tôi đem cái này vào đây là đây, anh Venezuela cũng là một nước xã hội chủ nghĩa anh em của bọn Cộng sản trong Pháp. Nhưng mà để trở lại vấn đề lãnh đạo của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, phe Đảng Dân Chủ kêu gọi lập Ủy ban điều tra việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Theo luật bảo vệ nền dân chủ của nước Mỹ, do phe Dân Chủ đề ra, sẽ có một ủy ban độc lập gồm 12 thành viên của cả hai đảng. Thành viên ủy ban không phải là các thành viên trong quốc hội. Dự luật này là một trong số những lời kêu gọi của giới lập pháp Mỹ muốn tìm hiểu sự can thiệp của Nga vào cuộc đua chính trị đưa ông Trump vào Tòa Bạch Ốc, đánh bại đối thủ Hillary Clinton. Các cơ quan tình báo của Mỹ thứ Sáu tuần trước công bố phúc trình khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị một nỗ lực để giúp ông Trump có cơ hội chiến thắng trước đối thủ bằng cách hạ uy tín của bà Clinton. Trong khi đó thì nước Nga một bậc phủ nhận các cáo giác tấn công này. Tại các phiên bản của dự luật vừa kể được đưa ra Hạ viện và Thượng viện hôm nay, tại Thượng viện dự luật này có 10 nhà bảo trợ. Ở Hạ viện dự luật được từng thành viên bên Đảng Dân Chủ ủng hộ. Tuy nhiên, hiện chưa có nhà lập pháp nào bên Đảng Cộng Hòa ủng hộ dự luật này cả. Sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, tức là cái dự luật mà Ủy ban điều tra đó, thì cái vụ 11 tháng 9 là vụ Bin Laden đó, thì quốc hội thành lập Ủy ban độc lập điều tra. Bây giờ người ta cũng muốn là theo cái mô thức đó, Ủy ban độc lập. Nhưng mà cái việc này không thành vấn đề nữa, vì ông Trump đã yêu cầu các cơ quan tình báo của nước Mỹ gặp riêng với ông để trình bày xem là nhiều hồ sơ điều tra của các anh như thế nào, thì để có đáng tin cậy không về cái việc kết luận rằng thì anh Nga anh xía vào cái vụ bầu cử nước Mỹ. Và kết quả là gì? Tức là đài RFP của Pháp ngày hôm qua loan tin rằng Donald Trump đã chấp nhận kết quả của cơ quan tình báo, tức là anh Nga có xía vào thì không có chối được. Tổng thống tân cử Donald Trump chấp nhận kết luận của các cơ quan tình báo khẳng định Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công mạng gây rối cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong khi đó, tổng thống mãn nhiệm Barack Obama thừa nhận là đã đánh giá quá thấp cái tác động này của vụ tin tặc Nga. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Fox News ngày hôm qua 18 tháng 1 2017, tránh văn phòng Nhà Trắng tương lai là ông Reince Priebus cho biết là tổng thống đắc cử đồng ý trong trường hợp đặc biệt này vụ việc có dính dáng đến Nga, trước khi cho biết thêm là có thể có những hành động đáp trả hay không. Nước Mỹ đã có quá nhiều vấn đề, nhưng mà sau khi nhìn nhận như thế thì ông Trump nói rằng thì là ông vẫn cứ muốn hòa dịu với nước Nga vì nước Mỹ quá nhiều vấn đề trên thế giới, không cần tạo thêm nữa. Và ông tin rằng khi ông là tổng thống thì nước Nga sẽ tôn trọng nước Mỹ hơn bây giờ. Về phần mình thì tổng thống mãn nhiệm Barack Obama trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình ABC hôm 8 tháng 1 2017 nhìn nhận là đã đánh giá thấp tác động của vụ tin tặc lên Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông Obama cũng phủ nhận đã đánh giá thấp đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Cuối cùng, tổng thống Mỹ kêu gọi phải có một sự cảnh giác ở các nước đồng minh, các nước khác. Nga nó đã xía vào nước Mỹ như thế này thì các nước khác liệu hồn phải cảnh giác, nhất là những nước như Pháp, Đức, các quốc gia sắp diễn ra các cuộc bầu cử quan trọng trong năm nay, kể cả luôn cả khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO nữa. Hãng thông tấn AFP nhắc lại trong một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu, các cơ quan an ninh và tình báo Mỹ khẳng định mục tiêu của chiến dịch quấy nhiễu thông tin và tấn công tin tặc của Nga là nhằm phá hoại tiến trình bầu cử dân chủ của Mỹ, gây bất lợi cho bà Hillary Clinton và tăng cơ may thắng cử của nhà tỷ phú Mỹ có xu hướng dân túy bằng cách làm mất uy tín của ứng viên Đảng Dân Chủ. Và chưa cần đợi ông Trump vào trong chính quyền Mỹ đối phó có biện pháp đối với nước Nga ngay lập tức. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, Mỹ liệt kê một phụ tá thân cận của Putin vào danh sách đen, đó là thanh tra viên hàng đầu của nước Nga có tên là Alexander Batrykin. Ông này cũng là một phụ tá thân cận của Tổng thống Putin cùng với 4 giới chức khác của Nga, được Mỹ cộng tổng 5 người được Mỹ liệt kê vào danh sách đen. Các giới chức Mỹ cho hay biện pháp chế tài do Bộ Tài chính Mỹ loan báo không liên quan đến các cáo giác rằng Nga tấn công tin tặc. Cái này là một cái áp dụng cái luật Magnitsky đó, là vì mấy là ông Bastiki đứng đầu ủy ban điều tra của Nga, một tổ chức của nhà nước phụ trách các quyết định truy tố hình sự, cũng trong danh sách trừng phạt là Gennady Plaksin và Stanislav Gordievsky, cả hai đều có liên quan đến ông Sergei Magnitsky đó, đúng không? Một luật thi chống tham nhũng qua đời hồi năm 2009 sau một năm đi tù. Đạo luật Magnitsky cấm các công dân Nga bị tình nghi có liên quan đến cái chết của luật sư Magnitsky hoặc liên quan đến các vi phạm nhân quyền trầm trọng khác không được nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời cũng đóng băng và tài sản của họ nước Mỹ. Và hai người còn lại trong số 5 người đó bị đưa vào danh sách đen là gồm nhà lập pháp Nga là Andrei Lugovoy và ông Dmitry Koptun, hai nghi can hàng đầu trong vụ ám sát năm 2006 điệp viên Nga Alexander Litvinenko, một tiếng nói chỉ trích Điện Kremlin. Ông Litvinenko rời Nga sang Anh, nơi ông bị đầu độc tại một khách sạn ở London. Cái vụ này tôi có đọc ở trong cái cuốn sách có tựa đề là Inside the KGB, tức là trong nội tình cái cơ quan tình báo của Liên Xô. Là ông Litvinenko là ông ấy ly khai đảng và ông sang Anh và bị tình báo KGB cho người sang cho ông uống một chén trà là ông chết luôn. Bây giờ tôi tò mò, tôi vào các cơ quan truyền thông tiếng Việt của nước Nga, cái đài phát thanh gọi là Sputnik Việt Nam, tôi xem lúc này Nga nói làm sao. Thì tôi vớ được bản tin, anh Nga anh ấy là chói lói về cái vụ mà cả thế giới lên án anh ấy. Và anh có bản tin tựa đề là truyền thông tiết lộ chi tiết về các biện pháp trừng phạt sắp tới của Mỹ chống Nga. Đấy là Moscow nha. Dự luật về trừng phạt chống Liên bang Nga được cho là tổ chức tấn công mạng, bao gồm hạn chế đi lại và đóng băng tài sản, đang được một nhóm các thượng nghị sĩ Mỹ soạn thảo. Theo tài liệu sơ bộ, lệnh cấm thị thực và phong tỏa các tài sản sẽ được áp dụng đối với những người, trong hoặc kép, những người tham gia vào các hoạt động có ý nghĩa phá hoại cơ sở hạ tầng công cộng hay tư nhân về an ninh mạng và các tổ chức dân chủ, cũng như những người đóng góp cho hành động như vậy. Dự luật cũng dự kiến áp dụng cái gọi là biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với cá nhân và tổ chức hối hợp với các lĩnh vực quốc phòng và tình báo của Liên bang Nga. Trước đó, theo hãng Reuters đưa tin rằng các thượng nghị sĩ Mỹ đã thông báo lệnh trừng phạt toàn diện với Nga liên quan đến việc can thiệp vào quá trình bầu cử tổng thống. Theo hãng tin này, đây là dự định của Đảng Cộng Hòa, tức là ông đảng viên Đảng Cộng Hòa, ông John McCain đấy, và các đảng viên Dân Chủ Ben Cardin và Robert Menendez. Bản tin này là loan báo một cái theo Reuters và chưa có giấy này. Và cũng quay về vấn đề này thì đài BBC ngày 10 tháng 1, nghị sĩ Nga là loan báo rằng thì một ông nghị sĩ Nga cáo buộc danh sách đen của Mỹ là hành động chọc tức. Cũng là nhắc lại cái năm vị đó, và nói là các cơ quan truyền thông Nga bảo là Mỹ nó chọc tức với Nga. Là vì ông Tổng thống Obama ông đăng ký cái lệnh là trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga từ đất Mỹ sau khi Mỹ cáo buộc Nga có chiến dịch tin tặc để ảnh hưởng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhưng mà Nga thì luôn chối. Thì cũng nhắc lại rằng là áp dụng luật Magnitsky 12. Và trong đó cũng nhắc lại là có hai người đàn ông bị truy nã ở Anh vì đã sát hại Litvinenko và Lugovoy và Dmitry Koptun. Ông Alexander Batrykin, trưởng ban điều tra của Nga, cũng nằm trong danh sách này. Ông này phụ trách cuộc điều tra vụ Sergei Magnitsky bị bắt giữ và chết trong khi bị cảnh sát bắt giam, và là người kết luận cảnh sát không gây tội nào. Ông này trước đây từng nói được vào danh sách Magnitsky là cái ông vào danh sách rồi, bây giờ ông nói là được vào danh sách là một vinh dự lớn. Hai người còn lại là người đứng đầu ngân hàng Universal Savings Bank, ông Gennady Plushkin, và cựu quan chức cơ quan điều tra là ông Stanislav Gordievsky. Tuy nhiên hôm thứ ba, ông Lugovoy nói ông ta thấy bối rối. Có ông thì không bối rối, con này linh vinh dự vâng thì bối rối. Và tóm lại là ông nhắc lại cái bản tin, nhắc lại là ông Litvinenko bị KGB cho người sang London là cho ông uống một ly nước trà nhiễm chất phóng xạ tại khách sạn ở London. Trở lại đài Sputnik Việt Nam của nước Nga, đây là cái giấy này của anh loan cái tin có tựa đề là cơn cuồng chí chống Nga ở phương Tây trở thành trò đùa độc ác đối với Ba Lan. Đây là Sputnik Việt Nam ngày 10 tháng 1. Là vì anh này sở dĩ anh ấy giấy này lên là vì nước Mỹ đem quân đội, đem vũ khí và quân đội tới giúp NATO trở vào Ba Lan để đối phó với Nga, cho nên anh giấy này lên. Các lữ đơn vị của lữ đoàn tăng thiết giáp Mỹ đang trên đường tới Ba Lan. Đấy là đài Sputnik Việt Nam đó. Thông tấn xã Ba Lan PAP đưa tin rằng khoảng 250 binh sĩ Mỹ đã đến khu vực phía tây nam của đất nước. Mới đây khi phát biểu trên đài truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antony Makarevich đã tuyên bố rằng lữ đoàn tăng Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan vào ngày 12 tháng Giêng. Lữ đoàn chiến đấu bao gồm khoảng 3.500 binh sĩ, 87 xe tăng, 18 pháo tự hành Paladin, hơn 400 xe bọc thép Humvee và 144 xe bọc thép Bradley. Tính tổng cộng hơn 7.000 binh sĩ Mỹ sẽ hiện diện ở Ba Lan, không chỉ trong thành phần lữ đoàn tăng thiết giáp. Vào tháng 2, các đơn vị quân đội Mỹ sẽ hiện diện thường trực trong khu vực để tham gia cuộc tập trận với các đồng minh châu Âu. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga là Vladimir Zabarov lưu ý đến những hành vi phi lý của chính quyền Ba Lan và tuyên bố rằng năm xưa là khi mà Liên Xô nó có cái hiệp ước Varsovie mà Mỹ áp lực để anh phải giải tán, khi hiệp ước Warsaw tan rã hơn 25 năm trước đây, nhiều người Ba Lan đã nói rằng họ mệt mỏi vì sự hiện diện thường xuyên của quân đội nước ngoài trên lãnh thổ nước mình. Hiệp ước Warsaw đã biến mất, sau đó trong thời gian dài Ba Lan không có lực lượng nước ngoài. Có vẻ là người Ba Lan cảm thấy nhàm chán nếu không thấy lính nước ngoài, vì thế họ đã mời lính Mỹ. Anh Nga anh mỉa mai. Yeah. Anh đăng một cái tin, anh cho là tin mừng, là ông Ngoại trưởng Anh, là ông Boris Johnson. Trước đây ông chống Nga dữ lắm, bây giờ ông nói cái gì đó, anh Nga lấy làm vui sướng, loan tin ngày 11 tháng ngày hôm nay. Đài Sputnik Việt Nam, tại cuộc gặp với các dân biểu Mỹ, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson đã kêu gọi chấm dứt việc phỉ báng nước Nga. Theo ông Johnson, đối với Moscow, London và Washington nên theo đuổi chiến lược tham gia và cảnh giác. Chúng tôi đã lưu ý chính quyền mới và quốc hội rằng sẽ là điên rồ nếu phỉ báng Nga hoặc để dồn nước này vào chân tường. Đấy là ông Đài Sputnik Việt Nam trích lời ông Ngoại trưởng Anh. Và bản tin này cũng không quên nhắc lại rằng trước đây ông Boris Johnson có những phát biểu rất là gay gắt ở bên Nga. Bây giờ ở nước Pháp thì sau khi ông Obama nhậm mãn nhiệm thì dư luận Pháp vẫn còn luyến tiếc ông Obama. Và bản tin ngày 9 tháng 1 của Đài RFI Pháp trích lời các chuyên gia Pháp là Barack Obama là một tổng thống ngoại hạng. Trích lời của Nhật báo Liberation, Obama là một tổng thống ngoại hạng dưới góc nhìn lịch sử. Còn giáo sư Vincent Michelot đánh giá ông Obama là tổng thống đầu cấp tiến đầu tiên trong một thời gian dài nước Mỹ nằm dưới quyền lãnh đạo của những bộ óc bảo thủ. Cuộn chuyên ra Romain Huire thì nhắc lại là ông Obama lên nắm chính quyền lãnh đạo trong bối cảnh nước Mỹ đang phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng lớn, cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước và cuộc khủng hoảng về chiến tranh Afghanistan và Iraq. Dân chúng đã quá mệt mỏi chán nản với chính sách can thiệp quân sự của Tổng thống George Bush. Đây là dư luận nước Pháp. Bây giờ đến tình hình ở các vùng khác. Là bản tin ngày 10 tháng 1 của Đài Tiếng Nói, các trung tâm Do Thái ở Mỹ bị đe dọa. Vào cái dịp mà Giáng sinh và Tết Tây, tất cả các trung tâm Do Thái ở Mỹ đều bị đe dọa. 15 trung tâm Do Thái trên khắp nước Mỹ báo cáo nhận được đe dọa. Nhưng mà cảnh sát an ninh của Mỹ lập tức là triển khai và đối phó, thì kết quả là đe dọa thôi mà không có chuyện gì xảy ra. Trung tâm Do Thái Kaplan ở Tenafly, vùng Belven, thành phố New York cũng nhận được đe dọa. Trung tâm Do Thái Bender mà bang Maryland cũng cho hay đã khôi phục hoạt động sau khi nhà chức trách địa phương rà soát kỹ. Ngoài ra, các trung tâm ở Florida, South Carolina và Tennessee cũng nhận được những cảnh báo đe dọa đánh bom. Nhưng mà lập tức triển khai an ninh và không có chuyện gì xảy ra. Trở lại tình hình Âu Châu, thì Âu Châu giải quyết được cái vấn đề tranh chấp ở đảo Síp. Đảo Síp là cái đảo ở Địa Trung Hải gồm người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ. Nước thì bé tí, mà vì những cái nền lịch sử, cái hai dân tộc đó cứ đòi chia ra, để nhập lại thì chia ra. Và bây giờ các lãnh đạo người Síp bắt đầu đàm phán hòa bình tại Geneva. Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Síp là Niko Anastasiad và lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ là Mustafa Akinci và các trợ lý sẽ diễn ra từ thứ Hai đến thứ Tư. Bắt đầu từ thứ Năm, một hội nghị sẽ về đảo Ship sẽ diễn ra tại trụ sở châu Âu của Liên Hợp Quốc ở Geneva với sự tham gia của các quốc gia khác. Tổng thư ký mới được bầu của Liên Hợp Quốc là Antonio Guterres, người dự kiến sẽ tham dự hội nghị vào thứ Năm, diễn tả các cuộc đàm phán là một cơ hội lịch sử cho một bước đột phá. Cộng đồng người Ship gốc Hy Lạp và người Ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chia rẽ nhau kể từ năm 1974, khi Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm phía bắc của hòn đảo sau một cuộc đảo chính ngắn lấy cảm hứng từ Hy Lạp. Kể từ đó, đảo Ship với chỉ hơn có 1 triệu dân đã bị chia thành cộng đồng người Ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc và người Ship gốc Hy Lạp ở miền Nam. Một kế hoạch hòa bình chi tiết trước đó dẫn tới cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2004 và được người Ship gốc Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận thuận, nhưng lại bị người Ship gốc Hy Lạp bác bỏ. Trở lại chính quốc Do Thái là Israel, thì bản tin ngày 9 tháng 11 của AFP cho biết là Israel cũng bị tấn công khủng bố bằng xe tải. Hôm Chủ nhật 8 tháng 1, 2007, một người Palestine đã điều khiển một chiếc xe tải lao vào một nhóm binh sĩ ở Jerusalem, làm thiệt mạng 4 người và 17 người khác bị thương. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất tại Israel từ năm 2015. Kịch bản vụ tấn công này gợi nhắc lại các vụ khủng bố khác tại Nice của Pháp và Berlin ở miền Đức. Hôm Chủ nhật 8 tháng 1, 2017, một người Palestine đã lái xe tải lao vào một nhóm binh sĩ ở Jerusalem, khiến 4 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Thủ tướng Israel Netanyahu đã quy trách nhiệm cho tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, tức là tổ chức khủng bố đó. Tuy nhiên, phần đông các quan chức Israel lại đặt vụ việc trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Palestine. Bây giờ đến tình hình Syria thì anh Assad, anh chiếm lại được cái thành phố Aleppo rồi và anh tuyên bố là chế độ Damas đang trên đà chiến thắng. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFP. Trả lời 3 cơ quan truyền thông Pháp ngày 8 tháng 1, 2007, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẵn sàng thương thuyết trên tất cả mọi vấn đề và chế độ Damas đang trên đà chiến thắng. Chiếm được thành phố Aleppo thì tay phe nổi dậy là một cột mốc then chốt trong xung đột đã kéo dài từ năm 2011, làm hơn 310.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. Đó. Được hỏi về những đợt mưa bom xuống phía đông của Aleppo mà nạn nhân chủ yếu là thường dân vô tội, Tổng thống Syria thản nhiên cho rằng đó là cái giá đôi khi phải trả để giải phóng từng cm vuông lãnh thổ của Syria. Và bây giờ bản tin này cho chúng ta thấy rằng thì là về cái vụ này thì anh Nga và anh Thổ Nhĩ Kỳ, mỗi anh ủng hộ một phe, cái phe mà nổi dậy chống chính quyền này gây nội chiến là danh Thổ Nhĩ Kỳ giải phóng, và hai anh cùng nhân danh là đi đánh nhà nước Hồi giáo khủng bố và để đánh cái cuộc nội chiến này, thành nó biến cái cuộc đánh nhau ở đó nó thành tay ba. Moscow là điểm tựa của chế độ Damas, còn Ankara Thổ Nhĩ Kỳ thì đứng về phe nổi dậy ở Syria. Đấy, ở bên đó nó rắc rối như thế đó. Và bản tin của RFP ngày 10 tháng 1 về Syria nữa là đi dài đến vai trò của Mỹ, đặc nhiệm Mỹ tấn công một sở chỉ huy của Daesh, tức là nhà nước Hồi giáo. Theo AFP, hôm Chủ nhật 8 tháng 1, 2007, lực lượng đặc biệt Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ, được đánh giá là hiếm có, nhằm vào một sở chỉ huy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daesh thuộc miền đông Syria. Cuộc tấn công được Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá là thành công. Theo nguồn tin của Đài quan sát nhân quyền Syria, trong vụ đột kích này, lực lượng đặc nhiệm Mỹ, viết tắt là ETF, chuyên trách truy lùng thủ lãnh của các cuộc thánh chiến Hồi giáo khủng bố, đã hạ sát 25 thành viên của Daesh. 4 trực thăng Apache đã tham gia vào chiến dịch này theo lực lượng Kurdistan và đồng minh của liên quân tại Syria. Người phát ngôn viên Lầu Năm Góc là đại úy Jeff David cho biết mục tiêu của cuộc tấn công này không chỉ nhằm tiêu diệt các thủ lĩnh thánh chiến mà còn nhằm thu thập tin tức tình báo cho các chiến dịch tiếp theo. Bộ Quốc phòng Mỹ không đưa ra con số
quân thánh chiến bị tiêu diệt, nhưng cho rằng số lượng 25 người nói trên là phóng đại và phủ nhận là việc có tù binh. Mục tiêu tấn công của nhóm đặc nhiệm Mỹ là làng Ancuba, nằm cách tỉnh lỵ De Hierro khoảng 40 km. Tỉnh De Hierro là tỉnh duy nhất của Syria hiện nay, gần như nằm hoàn toàn trong tay của Daesh. Cũng là Syria nữa, bản tin ngày 10 tháng 1 của AFP, Daesh phá hủy nhà máy khí đốt lớn nhất nước. À, chắc là anh sắp thua rồi, anh phá hoại. Hôm qua, nhà nước Hồi giáo gây chấn động Syria với việc tiêu hủy hoàn toàn nhà máy khí đốt lớn nhất nước này, cung cấp điện dùng cho khoảng 1/3 dân số cả nước. Theo một số nhà quan sát, đây là một trong những cơ sở công nghiệp quan trọng nhất Syria bị phá hủy kể từ khi nội chiến bùng nổ. Nhà máy khí đốt ở Hayyan, phía đông tỉnh Homs, ở miền trung Syria, từng là một trong các cơ sở hạ tầng cuối cùng còn vận hành tốt trước khi bị quân thánh chiến chiếm được cách nay một tháng. Địa điểm này sản xuất khoảng 3,7 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, cho phép bảo đảm được 1/3 nhu cầu về điện trên toàn Syria. Đây không phải là lần đầu tiên Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thực thi chính sách tiêu hủy các cơ sở hạ tầng. Hồi tháng 5 2016, quân thánh chiến cũng đã làm nổ nhà máy khí đốt Chae cách không xa Hayyan, vốn bị mất nước sạch từ 3 tuần nay. Khoảng 5 triệu cư dân thủ đô Damas và các vùng phụ cận giờ đây buộc phải dùng điện hết sức hạn chế, giống như các đô thị khác trên cả nước. À, bên đó, từ từ nó nguội dần đi, nhưng mà nó nguội kiểu đó. Ừ. Về các chuẩn bị cho đàm phán giữa Syria, giữa Damas và đối lập tại Astana, Kazakhstan dưới sự bảo trợ của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Theo AFP, Tổng thống Syria Bashar al-Assad tuyên bố sẵn sàng thảo luận về mọi vấn đề. Riêng về khả năng Tổng thống từ chức, ông Assad cho rằng cần phải xem xét lại hiến pháp, và điều này sẽ do toàn dân quyết định qua trưng cầu dân ý. Trước kia là anh nhất định không có thương thuyết gì cả, bây giờ anh lùi một bước rồi. Trả lời AFP, đại diện của đối lập, nhà đàm phán Basma Kotmani cho biết phía Nga lần này rất nghiêm túc và kiên quyết. Nga đã sử dụng biện pháp quân sự nhiều nhất trong khả năng của họ. Nga không thể giành được một chiến thắng hoàn toàn vì phải mất nhiều năm mới có thể thực hiện được mục tiêu này. Nhà đàm phán đối lập Syria hy vọng Moscow giờ đây muốn một giải pháp chính trị và cuộc họp tại Astana là đáng tin tưởng. Khi mà anh Nga mà nhảy vào Syria thì Mỹ đó nói là anh Nga thì mắc lừa vào cái bãi lầy Syria rồi. Mà anh giúp thì anh phải có một chiến thắng nào đó để anh lùi cho nó đỡ mất mặt thôi. Bây giờ là thấy anh Assad cũng đã lùi rồi đó. Bây giờ đến Iran. Bản tin ngày 9 tháng 11 của đài RFI Pháp, Liên Hiệp Quốc nêu khả năng Iran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí, tức là bây giờ ngoài khơi ở biển thì người ta bắt được cái tàu của anh Iran cung cấp vũ khí cho lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban. Và cái chuyện này xảy ra vào tháng 3 2016, một tàu chở vũ khí đang bị chặn lại ngoài khơi Ấn Độ Dương khi lên đường tới Somalia hay Yemen. Bản báo cáo này đã được trình lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 30 tháng 12 2016, tức là 2 ngày trước khi ông bàn giao quyền lực cho người kế nhiệm Antonio Guterres. Tháng 7 2015, Tehran đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về hạt nhân với nhóm 5+1 gồm 5 thành viên lực lượng thường trực Liên Hợp Quốc, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Mỹ, cộng với Đức. Các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Iran đã từng bước được dỡ bỏ, nhưng Tehran vẫn bị cấm xuất nhập khẩu vũ khí. Và đến tháng 6 2016, lãnh đạo lực lượng vũ trang Hezbollah Iran công khai nhìn nhận hầu hết vũ khí của tổ chức này do Iran cung cấp. Ông Ban Ki-moon đặc biệt quan ngại trước tuyên bố trên của Hezbollah Liban, vì nếu quả là như vậy thì Iran đã thực sự vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Về phía Iran, được Reuters hỏi về vấn đề này, đại diện nước này bên cạnh Liên Hợp Quốc trả lời rằng, nguyên văn, những biện pháp chống khủng bố và chống các hành vi bạo lực quá khích trong khu vực đều phù hợp với quyền lợi an ninh của bản thân Iran và luôn cả quốc tế nữa. cũng như cam kết của Iran với thế giới, tức là anh nói là cái này là vì lợi ích chung chứ không phải là anh vi phạm lệnh cấm. Đấy. Và bản tin vắn của đài Ali Pháp ngày 1 tháng 2 anh nói rằng chiến hạm Mỹ bắn cảnh cá báo tàu Iran. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ hôm Chủ nhật 8 tháng 1 tại eo biển Ormuz thuộc khu vực biển quốc tế ở vùng Vịnh, tàu khu trục USS Mahan đã bắn nhiều tràng súng máy khi một số tàu thuộc lực lượng cận vệ cách mạng Iran phóng thẳng vào tàu này với tốc độ lớn. Theo tàu Mỹ, bất chấp loạt đạn cảnh cáo, các tàu Iran vẫn sáp lại và khoảng cách 800 mét trước khi rời xa. Lầu Năm Góc cho biết các sự cố nói trên xảy ra khá thường xuyên trong thời gian năm 2015 đến đầu năm ngoái và giảm dần sau đó, lần cuối cùng là vào tháng 8 năm 2016. Bây giờ đến cái cũng trong vùng đó thì anh Thổ Nhĩ Kỳ là sau khi anh bắn nhắn lên về cái vụ mà bà đảo tránh hụt thì anh là dở cái đối phó độc tài ra, anh bảo là bắt bỏ tù biết bao nhiêu người, thì bây giờ Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đang xét dự án cải cách hiến pháp. Hôm qua 9 tháng 1, dự án cải cách nhằm thiết lập chế độ tổng thống bắt đầu được thảo luận. Theo dự án này, tổng thống nắm toàn bộ hành pháp thay vì quyền tập trung trong tay thủ tướng như hiến pháp hiện hành. Đối lập Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại với hiến pháp mới, tổng thống Erdogan sẽ áp đặt một chế độ độc tài. Theo hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ, cải cách phải được ít nhất 330 nghị sĩ trên 550 đồng ý. Trong hiện tại, đảng cầm quyền AKP và đảng cánh hữu dân tộc chủ nghĩa MHP ủng hộ dự án này đã có được 355 ghế. Nếu đắc cử lần tới năm 2019, ông Erdogan có thể nắm quyền đến năm 2029 trong trường hợp cải cách hiến pháp được thông qua. Bây giờ từ từ chúng ta quay về Á Châu. Và bản tin của đài RFI Pháp ngày 9 tháng 1 cho biết là ông Trump, người ta có cái nghi ngại rằng ông đối với châu Á như thế nào, thì bản tin này cho biết là ông Trump cũng sẽ xoay trục qua châu Á nhưng mạnh hơn ông Obama. Trong một vài tháng nay, các cuộc thảo luận về chính sách đối ngoại của tân chính quyền Donald Trump tại Hoa Kỳ thường tập trung trên hai hồ sơ nổi cộng là quan hệ Mỹ-Nga là một và cuộc chiến chống khủng bố là hai. Điều này đã tạo nên tâm lý quan ngại lên các đồng minh châu Á của Mỹ về việc có thể bị Washington lỡ là. Trong một bài nhận định ngày 8 tháng 1 năm 2017, nhật báo có uy tín tại Mỹ là The Washington Post đã có ý kiến ngược lại cho rằng Trump có thể biến chính sách xoay trục qua châu Á của Obama thành hiện thực. Nguyên văn là Trump could make Obama's pivot to Asia a reality. Theo nhật báo Mỹ, trong hậu trường ekip của người lãnh đạo Nhà Trắng, trong tương lai đang chuẩn bị một chính sách xoay trục qua châu Á theo kiểu cách của riêng mình, với nhiều yếu tố quan trọng. Tôi ghi nhận là tôi sẽ giữ lại cái 5 cái yếu tố này để xem là ông có làm hay không. Số 1 là gì? Là thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Số 2 là gì? Là tập trung củng cố các liên minh khu vực. Good. Số 3 là gì? Là quan tâm nhiều hơn đến Đài Loan, cũng vô nữa. Thứ tư là gì? Nghĩ kỹ Bắc Triều Tiên nhiều hơn, đúng không? Chẳng tôi nghĩ không nghĩ kỹ, mà tôi nghĩ là nếu gân lên thì nước Mỹ có thể preemptive, đánh phủ đầu. Thứ năm là tăng cường sự hiện diện của hạm đội Mỹ ở Thái Bình Dương. Bravo, tôi sẽ giữ 5 cái điểm này, và tôi đề nghị anh chị em giữ 5 cái điểm này xem ông có làm đúng như thế hay không. Chính sách này thực ra cũng có tác dụng hiện thực hóa tham vọng của chính quyền Obama muốn tăng cường sự hiện diện của Mỹ, đúng không? Ông có làm cũng như vậy, nhưng mà cái nhiệm kỳ 2 của ông mất quốc hội, cho nên là đảng Cộng Hòa kìm hãm ông không cho ông làm, chứ không phải là ông yếu. Bây giờ chính quyền mới là ông Rex Tillerson, người được ông Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng mới đây, đã nêu bật mối quan ngại về Trung Quốc trong các cuộc họp với các nghị sĩ. Những người tham gia các cuộc họp đã khẳng định với nhà bình luận của tờ Washington Post rằng ông Tillerson đặc biệt rõ ràng về sự cần thiết phải chống lại việc Trung Quốc quân sự hóa và bành trướng tại Biển Đông. Các nguồn tin thì ekip chuẩn bị nắm quyền tại Nhà Trắng cũng cho biết là ông Stephen Bannon, trưởng nhóm chiến lược gia của ông Trump, rất quan tâm đến chiến lược châu Á. Nguyên là một sĩ quan hải quân phục vụ trong hạm đội Thái Bình Dương. ông Bannon và nhiều quan chức hàng đầu khác trong chính quyền Donald Trump đều cho rằng sở dĩ trục châu Á của Tổng thống Obama thất bại, đó là vì chỉ điều quốc phòng đó đại bộ quốc hội Cộng hòa đâu cho, chỉ điều quốc phòng không đủ, khiến ông không thực hiện được lời hứa gia tăng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. Còn về các đại sứ, các nguồn tin trên cũng ghi nhận rằng, việc ông Trump chọn các chuyên gia châu Á hàng đầu vào công việc này, ông Trump chẳng hạn đang chuẩn bị cử ông Ashley Tellis, một cựu quan chức Nhà Trắng và chuyên gia nổi tiếng về Ấn Độ, làm đại sứ Mỹ tại Ấn Độ. Trước đó ông cũng đã cử thống đốc bang Iowa là Terry Branstad, người quen thuộc với Trung Quốc, làm đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh. Theo The Washington Post, chính quyền Nhật Bản có thể không vui mừng về việc ông Trump dự kiến chọn danh nhân William Hagerty làm đại sứ Mỹ ở Tokyo, nhưng chính phủ Nhật Bản chắc hẳn đã cảm thấy được tôn trọng khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là lãnh đạo thế giới đầu tiên mà ông Trump gặp sau bầu cử. Có nhiều lý do để tin rằng chính quyền Trump sẽ phải dành sự quan tâm đến châu Á trong những tháng hoạt động đầu tiên. Việc chọn ông Peter Navarro đứng đầu Hội đồng Thương mại Quốc gia là một dấu hiệu cho thấy một cuộc đụng độ kinh tế với Bắc Kinh có thể sớm xảy ra. Ngoài ra, Trung Quốc cũng có thói quen là luôn thách thức các tân Tổng thống Mỹ bằng một số hành động khiêu khích. Theo tôi ghi chú thêm, chưa cần là vào tòa Nhà Trắng, mà ông Donald Trump đã có một số cử chỉ làm cho kinh trà lanh tàu vất vả. Thí dụ như là ông đã thuyết phục được công ty Apple rời sang Ấn Độ, khiến cho là anh tàu là mất Apple là 5 triệu công nhân thất nghiệp. Và mới đây là hình như trong bản tin này có những cái tin tức mới nữa là ông đã thuyết phục các công ty Mỹ mà đem job sang tàu đó rời khỏi tàu. Thành ra là chưa cần phải cầm quyền ông đó, có như là thành như chúng ta không cần phải đợi nữa. Đối với nhật báo Mỹ, trọng tâm hướng về châu Á sẽ có lợi cho Tổng thống Trump, cho phép ông biện minh được cho chủ trương sưởi ấm lại quan hệ với Nga. Chính quyền có thể lập luận rằng Nga là một cường quốc khu vực gần như là không có vấn đề, trái với một Trung Quốc đang vươn lên và càng lúc càng hùng hăng. Trong một tài liệu khác thì tôi thấy nước Mỹ đánh giá rằng anh Liên Xô ngày xưa khác và anh Nga bây giờ chỉ bằng 1/3 anh Liên Xô ngày xưa, thì có gì mà đáng sợ. Cái đáng ngại là anh Tàu. Đồng ý. Bây giờ đến Trung Đông, cũng là Á Châu, là bản tin ngày 10 tháng 1 của đấy, và Pakistan bắn thử phi đạn đầu tiên có khả năng là hạt nhân phóng từ tàu ngầm. Pakistan với Ấn Độ là từ một nước được nước Anh trả độc lập và vì tôn giáo khác nhau, chiến tranh tôn giáo, và Pakistan là Hồi giáo và Ấn Độ là Ấn Độ giáo. Và cả một anh thì theo về phe tàu có vũ khí nguyên tử, mà anh thì theo Nga, anh theo Nga có vũ khí nguyên tử. Và sau khi chiến tranh lạnh chấm dứt thì hai này có vũ khí nguyên tử. Và hôm nữa thì anh Ấn Độ cũng lại thử phóng phi đạn. Bây giờ đến phiên anh Pakistan phóng phi đạn. Bản tin vừa kết thúc rằng hai nước láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này đã trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ khi giành độc lập từ Anh vào năm 1947. Cả hai quốc gia vẫn đang phát triển phi đạn với tầm bắn khác nhau kể từ khi họ tiến hành những vụ thử hạt nhân vào tháng 5 năm 1998. Năm ngoái, Pakistan cho biết họ lo ngại nghiêm trọng về vụ thử nghiệm phi đạn đạn đạo của Ấn Độ, mà tin tức của giới truyền thông cho biết có thể đánh chặn vũ khí hạt nhân bay đến Ấn Độ. Bây giờ trở về cận Á, Miến Điện bây giờ gọi là Myanmar, không cần phải dịch ra Hán Việt nữa. Myanmar, bản tin ngày 10 tháng 1 của Đài Tiếng Hoa Kỳ, Myanmar cảnh báo người lao động của mình ở Malaysia sau khi 5 người bị chém. Tức là người Myanmar là một nước theo Hồi giáo, mà theo Phật giáo, và Malaysia thì là theo Hồi giáo. Và anh Myanmar này xuất khẩu lao động sang Malaysia và thường xuyên xảy ra những vụ xung đột. Bây giờ đám anh lao động của Myanmar sang Malaysia bị chém. Bốn người đàn ông đeo mặt nạ cầm kiếm tấn công những người công nhân Myanmar sau khi họ rời một nhà máy ở quận Serdang ở ngoài thủ đô Malaysia, Kuala Lumpur. Năm người thiệt mạng và hai người bị thương. Đây này, nước Myanmar chủ yếu theo Phật giáo đã cấm công nhân của họ sang Malaysia vào tháng 12 sau khi ông Najib Razak, thủ tướng Malaysia, một nước có phần đông dân số theo Hồi giáo, mô tả cách đối đãi của Myanmar đối với sắc dân thiểu số Rohingya vô tổ quốc là diệt chủng và kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài. Myanmar đã bác bỏ những lời cáo buộc đó, nói rằng lực lượng của nước này ngược đãi người Rohingya trong một chiến dịch đàn áp được tiến hành sau khi những kẻ tấn công giết chết 9 cảnh sát Myanmar tại những đồn biên phòng gần biên giới Bangladesh vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái. Malaysia là nước thiếu nguồn lao động, hiện đang cho lưu trữ 147.000 người lao động Myanmar. Cái chiến tranh hội tôn giáo bây giờ nó nguy hại như thế khắp thế giới rồi, chứ không phải là chỉ có nước nào nó thôi. Bây giờ để trở về Đông Á, bản tin ngày 9 tháng 12 2017 của Đài FP, Úc và Đông Timor đồng ý giải quyết vấn đề lãnh hải. Đông Timor là một cái đảo, Úc là một cái quốc gia hải đảo tách ra từ Indonesia đòi độc lập, và sau khi tách ra thì có tranh chấp lãnh hải với Úc và đã giải quyết theo một cái giải pháp trước đó, và bây giờ lại không đồng ý nữa, và bây giờ lại đang hoạt động hội họp với nhau để đồng ý giải quyết vấn đề lãnh hải. Hai chính phủ Đông Timor và Úc ngày 19 tháng 1 đồng loan báo quyết định xóa bỏ một thỏa thuận song phương ký kết năm 2006 liên quan đến biên giới trên biển Timor giữa hai nước và phân chia thu nhập từ các mỏ dầu khí ở khu vực Greater Sunrise. Từ 10 năm nay, Dili và Canberra, đi là thủ đô của Đông Timor là Dili. Dili và Canberra bất đồng ý kiến về vấn đề này, và vào năm 2016, Đông Timor đã nhờ tòa trọng tài thường trực La Hay phân xử. Sẽ phân xử đây, anh Úc phải nhận mộ mà anh Úc. Lúc chưa phân xử đây, anh Úc anh bảo anh không công nhận thẩm quyền, nhưng mà đến lúc La Hay xử rồi thì anh nói là anh tôn trọng, và bây giờ anh đồng ý họp lại để giải quyết vấn đề lãnh hải đó. Đông Timor kiện Úc ra tòa trọng tài thường trực La Hay, yêu cầu tòa này giải quyết tranh chấp giữa nước này và Úc về đường biên giới lãnh hải đi ngang qua khu vực có trữ lượng dầu khí lớn ở vùng biển Timor. Cuối tháng 8 năm 2016, Úc đã tuyên bố tòa này không có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, ngày 26 tháng 9 năm 2016, tòa nói rằng có thẩm quyền, và Úc tôn trọng cái phán quyết có thẩm quyền này. Và anh Úc với lại anh Malaysia cũng là có vấn đề nữa. Bản tin ngày mùng 10 tháng 1 của RFI Pháp, cảnh sát Úc điều tra vụ liên quan đến thủ tướng Malaysia. Theo ABC hôm nay mùng 10 tháng 1, cảnh sát liên bang Úc thông báo đang phối hợp với nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế điều tra về các cáo buộc liên quan đến vụ biển thủ quỹ quốc gia Malaysia 1MDB, không biết là viết tắt là cái gì, do chính phủ thủ tướng Najib Razak sáng lập. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, tổng số hơn 3,5 tỷ đô la bị biển thủ, ít nhất 6 quốc gia trong đó có Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Singapore đang phối hợp điều tra vụ tham nhũng lớn này. Mấy tuần trước chúng ta cứ tin rằng thì anh thủ tướng Malaysia này, anh ấy nói rằng anh đã thâm hụt là anh đã đền bù rồi, và anh nói là cái tiền thợ, anh lấy ở đâu tiền ra anh đền bù, anh nói là Trung Quốc cho anh ấy. Và bây giờ vụ này là rắc rối có dính líu đến anh Tàu nữa. Bây giờ đến Bắc Triều Tiên, anh cứ dọa anh phóng liệt tỏa tiễn liên lục địa nhé. Bản tin ngày 9 tháng 1 của Đài FP, Bình Nhưỡng tên lửa liên lục địa sẵn sàng khai hỏa, lại tuyên bố bất cứ lúc nào có thể bắn sẵn sàng khai hỏa bất nơi bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu nè. Và làm cho Nam Triều Tiên phải lên tiếng. Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là Ashton Carter đã lên tiếng cho rằng chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng trên nền an ninh Hoa Kỳ. ông đáp trả lại rằng hệ thống phòng không Mỹ sẵn sàng bắn hạ mọi tên lửa của Bắc Triều Tiên nếu những tên lửa này tiến gần lãnh thổ Mỹ hay lãnh thổ của các nước bạn bè và đồng minh của Mỹ, tức là cả Nhật lẫn Bắc lẫn Nam Triều Tiên. Hôm thứ Năm, mùng 5 tháng 1, Hoa Kỳ công nhận khả năng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng đã có một bước tiến sau một năm 2016, mang đậm dấu ấn với số lượng các vụ thử nhiều hơn chưa từng thấy. Tuy nhiên, các chuyên gia thẩm định là cho dù có thể tiến hành thử một tên lửa liên lục địa ICBM, Bắc Triều Tiên vẫn sẽ cần nhiều năm nữa để hoàn thiện vũ khí của mình. Mấy lần chiếc bắn là nó rớt xuống. Reuters nhắc lại trong bài phát biểu đầu năm mùng 1 tháng 27, Kim Jong-un thông báo là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị tiến hành một vụ bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa nữa. Và lập tức Nam Triều Tiên, thì bây giờ gọi là Hàn Quốc, lên tiếng ngay, Hàn Quốc tăng cường giám sát tên lửa Bình Nhưỡng. Đây là bản tin mùng 1, 10 tháng riêng của đài RFP. Sau khi Bắc Triều Tiên đe dọa sẵn sàng bắn tên lửa đạn đạo liên lục địa vào bất cứ lúc nào, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua, mùng 9 tháng 11, hai người tuyên bố đã tăng cường giám sát khả năng Bình Nhưỡng khai hỏa những tên lửa tầm xa như KN-08 và KN-14. Hãng tin ANAP cho biết ông Moon Sang-kyun, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này, đánh giá Bình Nhưỡng có khả năng phóng các tên lửa KN-08 và KN-14 từ các hệ bệ phóng di động. Ông Moon Sang-kyun lấy làm tiếc là Bắc Triều Tiên đã đưa ra những lời đe dọa vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Theo đó, Bình Nhưỡng bị cấm phóng tên lửa đạn đạo. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh cáo là cộng đồng quốc tế sẽ gây thêm sức ép và trừng phạt Bình Nhưỡng, đồng thời Hàn Quốc cũng sẽ có biện pháp trả đũa thích đáng nếu Bắc Triều Tiên khai hỏa tên lửa. Vẫn phát ngôn này cho biết, theo nguồn tin từ tình báo Mỹ và Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã di chuyển nhiều tên lửa tầm xa, nhưng ông không cho biết cụ thể liệu đó có phải là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hay không. Bây giờ thì về đến Đông Á, Đông Ngạch, Đá Châu, Hồng Kông. Bản tin ngày 10 tháng 1 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tưởng niệm biến cố Thiên An Môn tại Hồng Kông. Viện Bảo tàng Văn hóa Cố Cung Hồng Kông cuối tháng 12 được loan báo sẽ là một trong những nơi tham gia hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày thuộc địa cũ này của Anh được trao trả cho Trung Quốc. Đây là diễn biến mới nhất khơi lên căng thẳng giữa hai phe ủng hộ và chống đối Bắc Kinh. Li Chiu-kian thuộc Liên minh ủng hộ những phong trào dân chủ yêu nước Hồng Kông cho biết, ông có ý định tổ chức những hoạt động xung quanh viện bảo tàng này để nhắc nhở mọi người về những sự kiện bên ngoài những bức tường của Tử Cấm Thành vào ngày 4 tháng 6, 1989. Ông nói nguyên văn, khi chúng ta nhìn vào viện bảo tàng cố cung này, những gì nó nhắc nhở chúng ta không phải là những thứ bên trong, mà là những chuyện xảy ra bên ngoài vào năm 1989 khi xe tăng lăn bánh vào quảng trường Thiên An Môn, khi quân đội giải phóng nhân dân bắn vào chính người dân của mình. Ông Lee nói như thế, và ông trước đây từng là nhà lập pháp và là người tổ chức những buổi thắp nến tưởng niệm hàng năm. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ cố gắng biến bảo tàng cố cung này thành viện bảo tàng. 4 tháng 6 là ngày mà xảy ra vụ Thiên An Môn đó. Đảng Cộng sản Cộng quốc vẫn cấm nhắc tới biến cố ngày 4 tháng 6 năm 1989 khi mà những cuộc biểu tình làm tắc nghẽn quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh và lan sang những thành phố khác. Chính phủ chưa bao giờ chính thức công bố số người chết trong cuộc đàn áp, nhưng ước tính từ những nhóm nhân quyền và nhân chứng cho biết con số này dao động từ vài trăm người tới vài ngàn người. Hồng Kông được cai trị theo công thức một quốc gia hai chế độ cho lãnh thổ này. Những quyền tự do rộng rãi mà Trung Quốc đại lục không được hưởng, bao gồm quyền tổ chức những buổi thắp nến tưởng niệm vụ đàn áp Thiên An Môn. Bây giờ là đến chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Tàu. Chưa cần ông Donald Trump vào Nhà Trắng, thì anh McDonald mà đang phát triển mạnh mẽ bên Tàu, anh bắt đầu anh bỏ chạy. Bản tin ngày mùng 10 tháng 1 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, McDonald's bán bớt cổ phần ở Trung Quốc với giá hơn 2 tỷ đô la. Doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc là Citrix và Citrix Capital sẽ mua 52% cổ phần, trong khi The Carlyle Group một công ty cổ phần tư nhân có trụ sở ở Mỹ sẽ sở hữu 28%, còn McDonald's chỉ giữ lại 20% cổ phần. McDonald's cho biết các đối tác sẽ kết hợp chuyên môn và các nguồn lực của mình để thúc đẩy tăng trưởng trong việc mở các nhà hàng mới và tăng doanh thu của các nhà hàng hiện tại. Công ty này cho biết dự định sẽ mở thêm hơn 1.500 nhà hàng ở Trung Quốc và Hồng Kông trong 5 năm tới. Tính đến cuối năm 2016, McDonald's đã có hơn 2.400 nhà hàng ở Trung Quốc, đại lục, thuê hơn 120.000 nhân viên và phục vụ hơn 1 tỷ thực khách mỗi năm. Chuỗi thức ăn nhanh khổng lồ này có hơn 240 nhà hàng ở Hồng Kông. Tính trên toàn thế giới, McDonald's có hơn 36.000 điểm kinh doanh. Mình sẽ xem nội bộ nước tàu. Chúng ta ít khiêm gì có, lâu lâu là có một vài cái tin. Bây giờ có một cái tin hiếm hoi là Đài Á Châu Tự Do ngày 10 tháng 1. Hơn 1 triệu đảng viên Trung Quốc bị kỷ luật trong năm 2016. Cho cái bức hình là ông Xiao Qian, cựu phó giám đốc của Tổng cục Thể thao Trung Quốc và cựu phó chủ tịch Ủy ban Olympic. Chúng ta nhớ là Olympic tàu đó. Bây giờ cái anh ấy là bị ra tòa về tội hối lộ. Trong thông báo cáo phổ biến ngày hôm qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, trong năm vừa qua, gần 1.200.000 đảng viên cán bộ đã bị truy tố, xét xử hoặc bị khiển trách vì những tội danh khác nhau, từ tham nhũng đến hối lộ cho tới sơ sót khi thi hành nhiệm vụ. Thông cáo cho thấy trong năm 2016 có khoảng 400.000 viên chức bị xét xử, trong đó có 76 người từng giữ các chức vụ từ cấp bộ trở lên và 57.000 cán bộ tự nhận tội. Trong số đó có 17 cán bộ làm việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương là đi khui tham nhũng, mà anh cũng bị 17 anh. Thông cáo còn cho thấy trong năm qua có 2.600 người trốn ra nước ngoài bị dẫn độ về Trung Quốc để xét xử. Tổng số tài sản nhà nước tịch thu của nhóm này lên tới 1.200.000.000 đô la. Cũng tin của bề nước tàu, bản tin RFI nhọc đọc tin vắn. Ngày 10 tháng 10 kia, Trung Quốc, theo tin Reuters, một giáo sư bị cho thôi việc vì đã phê phán Mao Trạch Đông. Bên tàu bị y như bên Việt Nam nữa. Một giáo sư trường nghệ thuật 62 tuổi, cố vấn tỉnh Sơn Đông, đã bị cho thôi việc vì đã phê phán Mao Trạch Đông. Nhân dịp kỷ niệm 173 năm ngày sinh của Mao. Ngày 26 tháng 12 vừa qua, giáo sư này đã bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc là Mao Trạch Đông là người gây ra nạn đói khiến 30 triệu người chết, và ông cũng là thủ phạm khiến 2 triệu người khác thiệt mạng trong cách mạng văn hóa. Những lời phê phán thế này là rất hiếm thấy ở Trung Quốc. Nhiều người tôn thờ Mao đã xuống đường phản đối vị giáo sư này. Vị giáo sư nghệ thuật đã bị cách chức chuyên gia tư vấn của mình của chính quyền tỉnh và buộc thôi việc ở trường Đại học Sơn Đông. Cũng tin đọc nhanh của RFI Pháp ngày 9 tháng Giêng. AFP, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc trừng phạt quan chức tham nhũng. Thông báo được cơ quan chống tham nhũng, một cơ quan quyền lực của Đảng Cộng sản đưa ra ngày nay. Đồng thời, cơ quan này cho biết thông qua một số quy định mới để giám sát tốt hơn các nhân viên điều tra của mình. Cái anh đi chống tham nhũng thì lại là tham nhũng và bây giờ bị khui ra. Một bản tin ngắn khác của AFP là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tiếp tục trồi sụt thất thường. 3 ngày sau khi hạ zero chỉ 92% tỷ giá hối đoái giữa đô la và nhân dân tệ ngày 9 tháng 1, 2016, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại tăng tỷ giá này lên gần 0.9%. Theo giới quan sát, việc liên tục điều chỉnh nói trên cho thấy đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang chịu áp lực rất lớn từ phía các nhà đầu tư và thị trường. Cũng tin văn nữa của Reuters, Tân Cương, cảnh sát Trung Quốc giết chết 3 người bị tình nghi là khủng bố. Vụ chạm súng xảy ra ngày Chủ nhật 8 tháng 1, 2016 tại thành phố Hòa Điền, vừa trong vùng tự trị Tân Cương, cả 3 đã bị truy nã từ sau vụ đụng độ thì truy nã từ cả một năm nay bây giờ mới bắt được. Đấy là Tân Cương. Bây giờ anh Tàu là nhảy dòm lên vì ông Donald Trump. Và anh chưa về các quan chức chính thức thì chưa có dám lên tiếng, để cho cái anh Hoàn Cầu Thời báo này cứ bảo anh phẫn nộ. Bản tin ngày 10 tháng 1, 2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo Trung Quốc Bắc Kinh sẽ trả đũa nếu ông Trump không tôn trọng chính sách một nước tàu. Hoàn cầu thời báo của nhà nước Trung Quốc cảnh báo Tổng thống đắc cử Donald Trump rằng Bắc Kinh sẽ thả đũa nếu ông không tôn trọng chính sách một Trung Quốc. Lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc dừng chân gây tranh cãi của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ở Houston, Mỹ. Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã gặp gỡ các nhà lập pháp cấp cao của Đảng Cộng hòa Mỹ trong chặng dừng ở thành phố Houston hôm Chủ nhật, trong chuyến đi tới Trung Mỹ, nơi bà sẽ đến thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Bà Thái cũng sẽ dừng chân ở San Francisco, Mỹ vào ngày 13 tháng 1 khi quay trở về Đài Loan. Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ không cho phép bà Thái nhập cảnh hoặc các cuộc gặp chính thức ở cấp độ quốc gia theo chính sách một Trung Quốc. Bắc Kinh lâu nay xem Đài Loan là một tỉnh phản loạn của Trung Quốc và Đài Loan không đủ tiêu chuẩn để thiết lập quan hệ nhà nước với nhà nước. Đây là một vấn đề nhạy cảm đối với Trung Quốc. Một bức ảnh đăng trên trang Twitter của Thống đốc bang Texas Greg Abbott cho thấy trong cuộc họp của ông với bà Thái có cờ Mỹ, cờ của tiểu bang Texas và cờ của Đài Loan trên bàn họp. Hay lắm, đưa ba cái là cờ để rất hay. Nhất là cờ của tiểu bang, anh trai Đài Loan là một bộ phận nước Mỹ, thì Texas cũng là một tiểu bang của nước Mỹ. Tôi treo ba cái cờ lên, cái này là một cái thông điệp rất là tế nhị. Hôm thứ Hai, văn phòng của bà Thái cho biết bà cũng đã nói chuyện điện thoại với Thượng nghị sĩ John McCain, người đứng đầu Ủy ban Thượng viện Mỹ đầy quyền lực phụ trách vấn đề vũ trang. Bà Thái cũng đã gặp gỡ Thượng nghị sĩ Ted Cruz của bang Texas, toàn những gạo cội của Đảng Cộng hòa không ạ? Bài xã luận trên tờ Hoàn cầu Thời báo khuyến cáo là gì? Việc tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc không phải là một yêu cầu bất thường của Trung Quốc đối với các tổng thống Mỹ, nhưng nghĩa vụ của các tổng thống Mỹ là duy trì mối quan hệ Mỹ-Trung và tôn trọng trật tự hiện hữu của khu vực châu Á. Thế anh mà không tôn trọng thì tôi quấy nhiễu lên hay sao? Tờ báo Trung Quốc cảnh báo thêm rằng nếu ông Trump từ bỏ chính sách một Trung Quốc sau khi nhậm chức, người dân Trung Quốc sẽ yêu cầu chính phủ trả đũa, không có sự thương lượng. Hồi tháng trước, Bắc Kinh đã giận dữ phản đối ông Trump về việc nhận cuộc điện thoại chúc mừng của bà Thái Anh Văn và đặt nghi vấn về cam kết của Hoa Kỳ đối với quan điểm của Bắc Kinh là Đài Loan thuộc về Trung Quốc. Cũng về cái này là một bản tin của RFI Pháp ngày 9 tháng 1. Tổng thống Đài Loan gặp chính khách Mỹ, Trung Quốc giận dữ. Đấy cũng là cái vụ này. Là trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, bây giờ đến Bộ Ngoại giao, không phải là Hoàn cầu Thời báo nữa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc là lục khảng, xác định rằng chúng tôi cực lực phản đối lãnh đạo Đài Loan viện cớ quá cảnh để tiếp xúc với quan chức Mỹ và âm mưu phá hoại quan hệ Trung Mỹ. Phát ngôn này đồng thời kêu gọi Mỹ tuân thủ chính sách một nước Trung Hoa và thận trọng xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan. Trước đó, trong bản thông cáo, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, cựu ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa, đã bị thua ông Donald Trump trong vòng bầu cử sơ bộ, cho biết là ông đã gặp bà Thái Anh Văn ở thành phố Houston vào cuối tuần qua và hai bên đã thảo luận về các thương vụ vũ khí, trao đổi ngoại giao và quan hệ kinh tế. Thượng nghị sĩ bang Texas còn tiết lộ việc Bắc Kinh gây sức ép đối với ông để không tiếp xúc với nữ Tổng thống Đài Loan. Trên vấn đề này, ông Ted Cruz nói thẳng rằng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cần phải hiểu rằng ở Mỹ chính chúng tôi là người tự quyết định về việc đón tiếp và gặp gỡ khách của mình. Anh cứ bắn nhắn là xem vào đầu bộ nước tàu. Anh tàu bây giờ anh đang nhảy nhõm lên. Tổng thống Đài Loan đã quá cảnh Houston hôm 8 tháng 11 trên đường đi thăm Honduras, Nicaragua, Guatemala và El Salvador. Các nước vùng châu Mỹ Latin đã công nhận Đài Loan là quốc gia độc lập. Ngay trước lúc lãnh đạo Đài Loan lên đường, Bắc Kinh đã liên tiếp đòi Mỹ phải cấm cửa không cho lãnh đạo Đài Loan quá cảnh và đã bị Hoa Kỳ bác bỏ. Theo hãng thông tin AFP của Pháp, tờ Hoàn cầu Thời báo đã lên tiếng dọa Mỹ rằng Bắc Kinh đã chuẩn bị đầy đủ cho việc phá vỡ quan hệ với Hoa Kỳ nếu ông Trump từ bỏ chính sách một nước Trung Hoa. Đe dọa rằng Hoa Lục có thể có những động thái gây áp lực quân sự lên Đài Loan và sẽ giáng một đòn mạnh vào kinh tế Đài Loan sau khi kết thúc vòng công du châu Mỹ Latin. Nữ Tổng thống Đài Loan trên đường về sẽ ghé lại quá cảnh Hoa Kỳ ngày 13 tháng 10 nhưng tại San Francisco. Và khi dãy nảy lên như thế thì anh tàu thì luôn luôn là chở cái trò diễu võ riêng ngoài sân đông ngoài võ. Bản tin ngày 9 tháng 1 của Đài Loan Việt Pháp, tàu sân banh Liêu Ninh làm gì trên Biển Đông, tức là bản tin này cho thấy rằng thì anh đem cái tàu sân banh Liêu Ninh ra anh tập trận, và các nước liên hệ là dùng hệ thống, mọi hệ thống theo dõi cái này thì thấy rằng anh diễu võ riêng lần này một cách rất là thận trọng, chứ không phải là nhắn lên nữa, là các nơi là hết sức chú ý theo dõi để nắm bắt dụng ý của Bắc Kinh. Là chuyên gia Henry Kenman trong trang mạng East Franklin nói rằng thì đội tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc đã hoàn thành được việc hiếm thấy là vượt qua 5 vùng biển khác nhau, từ hải phận miền Bắc đi ra Hoàng Hải, biển Hoa Đông, vượt qua eo biển Miyako ở quần đảo Nhật Bản để ra Tây Thái Bình Dương, rồi sau đó rẽ ngược xuống phía đông, vượt eo biển Ba Sĩ giữa Đài Loan và Philippines để vào Biển Đông và cập bến ở căn cứ gần Tam Á phía nam đảo Hải Nam vào ngày 28 tháng 12 năm 2016. Ngay từ ngày đầu năm dương lịch, chiếc tàu Liêu Ninh và đội tàu hộ tống đã trở ra Biển Đông và tập trận hàng ngày. Tức là anh ấy đi những cái đường mà không ai trách cứ anh được, như vậy anh thao giật. Và anh quả nhiên là bằng các quan sát viên quốc tế thì thấy là đây là một cuộc thao giật được. Rút kinh nghiệm về cái việc mà đi ra, vì anh ấy cái biển của anh là bị các nút chặn gây quá, vậy anh đi xem là anh len lỏi như thế nào thôi. Liêu Ninh tập trận Biển Đông nhưng rất gần Hải Nam. Những thông điệp gửi cho các nhân viên phi hành cho thấy là nhóm tàu Trung Quốc từ mấy ngày nay chỉ hoạt động trong một khu vực rất nhỏ, dài 56 km và rộng 27 km, nằm cách bờ biển phía nam đảo Hải Nam không đầy 40 km. Nếu địa điểm tập trận này được xác định, thì đó có nghĩa là mục tiêu chính của chuyến ra biển lần này của đội tàu sân bay Liêu Ninh không phải là phô trương lực lượng, mà có vẻ đúng như theo thông báo chính thức của Hải quân Trung Quốc, đó là luyện tập và đánh giá tiến trình toàn diện của một nhóm hàng không mẫu hạm, thiết lập hệ thống chỉ huy trong chiến đấu và hậu cần trên biển khơi, cải thiện việc phối hợp giữa các máy bay với chiếc tàu sân bay, và ghi nhận rằng tàu nó tránh khiêu khích Nhật Bản trên đường đi. Ghi nhận thứ hai là dù chiếc Liêu Ninh đi qua 5 vùng biển rõ rệt, nhưng khi ở ngoài Tây Thái Bình Dương, chiếc mẫu hạm không hề cho máy bay tập lên xuống. Và ghi nhận rằng tàu sân bay, nhưng mà trên cái tàu sân bay đã không có một cái tàu bay nào cả. Đấy, đoàn tàu Trung Quốc đi được khoảng 230 hải lý với một vận tốc trung bình là 2 giờ. Đó. Và người ta dự đoán rằng thì căn cứ thanh đảo của tàu được mở rộng để đón tàu sân bay thứ hai. Trang mạng Pháp trích hình ảnh vệ tinh gần đây của TerraServer ngày 11 tháng 11 năm 2016 cho thấy những công trình được khởi đầu ở căn cứ hải quân Cố Trấn Khẩu nằm cách thanh đảo 50 cây số về phía tây nam để xây dựng một bến cảng thứ hai cho tàu sân bay, có vẻ cùng kích thước với cái đầu tiên. Cách căn cứ hải quân Tam Á không xa còn có sân bay Lãng Thủy đang được mở rộng. Đây là căn cứ đón các chiến đấu cơ J-11B và anh tạc JS-7A của không đoàn thứ 9 của Hải quân Trung Quốc. Không những các đường bay được thay đổi mà còn công trình xây dựng ở những khu vực chung quanh cho thấy quy mô mở rộng đáng kể, cho nên không loại trừ khả năng các chiến đấu cơ của các tàu sân bay cập bến ở Tam Á sẽ đến căn cứ này trong những năm tới đây. Cũng lại anh tàu nữa. Bản tin ngày 10 tháng riêng của năm 2007 của Đài Loan Pháp, oanh tạc cơ Trung Quốc xâm nhập vùng nhận diện phòng không của Nhật và của Hàn. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc, khoảng 10 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã đi vào vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc trong nhiều giờ, từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều, hoặc và buộc không quân nước này phải đưa 10 chiến đấu cơ bao gồm F-15KS và KF-16S lên để ngăn chặn. Máy bay Hàn Quốc đã gửi tín hiệu cảnh báo đến phía cơ Trung Quốc. Cùng lúc đó, không quân Hàn Quốc cũng báo động phía Trung Quốc qua đường dây nóng giữa lực lượng không quân hai nước. Các phi cơ Trung Quốc xâm nhập vào khu vực nhận diện phòng không của Hàn Quốc gồm cụm đảo đá leo trên quốc tế là Socotra, tên quốc tế đó. Cách tỉnh đảo Jeju của Hàn Quốc khoảng 150 km về phía tây nam, cụm đảo đá leo do Hàn Quốc kiểm soát. Trong khi đó, kênh truyền hình Nhật Bản NKHTV dẫn lại nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết, trong phi đội Trung Quốc nói trên có 6 oanh tạc cơ chiến lược H-6, đội máy bay Trung Quốc bay xuyên qua về Triều Tiên về hướng biển Nhật Bản trước khi trở về biển Hoa Đông. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng khẳng định nhiều chiến đấu cơ đã được lệnh cất cánh để canh chừng cho dù máy bay Trung Quốc không xâm phạm không phận Nhật Bản. Việc chiến đấu cơ Trung Quốc đi qua eo biển Triều Tiên không phải là hiếm. Hồi tháng Giêng năm ngoái, 20 bay Trung Quốc đã đi qua khu vực này và 3 chiếc khác hồi tháng 8 2016. Nhưng đây là lần đầu tiên gần đây nhất Trung Quốc cử một số lượng lớn máy bay như vậy. Theo báo chí Hàn Quốc, vùng nhận dạng phòng không không được coi là thuộc chủ quyền quốc gia của nước nào, nhưng theo thông lệ quốc tế, các máy bay quân sự khi đi qua khu vực này thì cần phải xin phép. Lại cũng vấn đề Biển Đông nữa. Bản tin ngày 10 tháng 1 2017 của RFI Pháp, Biển Đông, Malaysia vẫn thường xuyên giám sát tàu Trung Quốc. Chỉ huy cơ quan chấp pháp biển Malaysia, tức là lực lượng tuần duyên khu vực Sarawak, Đô đốc Ismaili Bujangpit, cho biết là các cuộc tuần tra thường được tiến hành để kiểm soát các tàu hải cảnh Trung Quốc trong vùng biển quanh bãi cạn Lukonia. Đối với quan chức này, dù không có sự cố không mong muốn xảy ra trong khu vực đó, nhưng chính quyền vẫn phải nỗ lực đảm bảo sao cho ngư dân Malaysia cũng như những cộng đồng khác hoạt động trong khu vực đó được an toàn. Bãi Lukonia nằm sâu trong vùng lãnh hải của Malaysia và do Malaysia quản lý. Thế nhưng, vùng này đã bị Trung Quốc đòi chủ quyền và Bắc Kinh đã thường xuyên cho tàu cảnh sát biển Trung Quốc xâm nhập vào khu vực và xua đuổi ngư dân Malaysia, buộc chính quyền Kuala Lumpur phải lên tiếng phản đối. Nghiêm trọng nhất có lẽ là vụ Trung Quốc cho khoảng 100 tàu cá lớn nhỏ ồ ạt xâm nhập vùng biển bãi cạn Lukonia vào tháng 3 năm 2016. Bài báo trên tờ Free Malaysia Times hôm nay được xem là một lời cảnh giác đối với chính quyền Malaysia về những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông có hại cho Malaysia, trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực chiêu dụ Thủ tướng Najib Razak. Thủ tướng Najib đang bị tội biển thủ mấy tỷ đô la, và anh Tàu ấy hứa là để anh cho tiền bù vào công quỹ. Một ví dụ gần đây về nỗ lực thuần phục Malaysia của Bắc Kinh là việc Hải quân Trung Quốc ngày 3 tháng 1 vừa qua, trong một động thái chưa từng thấy, đã cho một tàu ngầm tấn công ghé thăm hữu nghị cảng Kota Kinabalu của Malaysia nhìn ra Biển Đông. Lại Biển Đông nữa, bản tin ngày 10 tháng 1, 2017 của FP Pháp, Biển Đông, tuần duyên Nhật tăng cường hoạt động giúp Đông Nam Á. Bây giờ thì vai trò Biển Đông có lẽ là giao cho anh Nhật rồi. Bắt đầu từ tháng 4, 2017, lực lượng tuần duyên Nhật Bản sẽ triển khai kế hoạch đào tạo đồng nghiệp tại các nước Đông Nam Á với mục tiêu giúp các nước này nâng cao năng lực giám sát Biển Đông. Với đào tạo này, sẽ bổ sung cho việc chính quyền Nhật Bản cung cấp thêm tàu tuần duyên cho các đối tác như Việt Nam hay Philippines để kháng lại các hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Tức là gì? Chẳng những cho tàu mà thì còn huấn luyện. Báo The Diplomat trụ sở tại Nhật Bản khi đề cập đến kế hoạch này trong một bài phân tích ngày 10 tháng 1 cho rằng cơ quan mới của tuần duyên Nhật sẽ đánh dấu một bước ngoặt trong sự can dự của Tokyo vào lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng hải trên Biển Đông. Ngoài các nước ASEAN như Philippines và Việt Nam mà Nhật Bản đã có quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh trên biển, hay là những nước như Malaysia và Indonesia đã có sẵn lực lượng tuần duyên, một lực lượng mà không phải nước Đông Nam Á nào cũng có. Cơ quan mới của tuần duyên Nhật có thể lôi kéo các nước khác vào cuộc, cho phép Tokyo đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành lực lượng chấp pháp biển trong vùng. Bây giờ đi đến vấn đề chấp pháp rồi ha. Việc đào tạo năng lực cho Thái Lan hay Miến Điện có ý nghĩa sâu xa vì hai nước này là những tác nhân không thể thiếu vắng trong việc bảo đảm an ninh dọc theo vùng vịnh Bangan hay là biển Andaman. Riêng về Biển Đông, báo chí Nhật Bản nói chung đều cho rằng vấn đề ứng phó với các sự cố hoặc thiên tai đã trở thành nhu cầu tối quan trọng bên cạnh các diễn biến phức tạp khác liên quan đến vấn đề tranh chấp chủ quyền. Trong bối cảnh đó, việc hoàn thiện các lực lượng tuần duyên để duy trì trật tự an ninh đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách. theo nhật báo của Nhật là Yomiuri, khi quyết định cho lực lượng tuần duyên can dự tiếp trực tiếp vào Biển Đông, các quan chức Nhật Bản đã xuất phát từ nhận định theo đó các hành vi ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông, trong đó có việc quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Trường Sa là một nhân tố gây mất ổn định. Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã không ngần ngại cho tàu hải cảnh, tức là tuần duyên, vào các vùng biển mà Việt Nam, Philippines hay một vài nước khác đòi chủ quyền. Thực tế đó đã thúc giục các nước Việt Nam, Philippines, Indonesia là phải hoàn thiện lực lượng tuần duyên còn non trẻ của mình để có thể ứng phó có hiệu quả với tình hình mà Trung Quốc tạo nên. Việt Nam chẳng hạn chỉ mới lập ra lực lượng cảnh sát biển vào năm 2013 và Indonesia cũng mãi một năm sau. Bây giờ, tình trạng buôn người ở Việt Nam và bỏ nước ra đi và tiếp tục. Đài BBC ngày 9 tháng 1, Đài Loan bắt 40 người Việt biển vượt biên trái phép. cái vượt biên này ngộ lắm. Trên chiếc tàu cá Un Sun Man, tên tàu đó, số 66, bị bắt hôm 6 tháng 1, đã có tất cả 46 người, 25 đàn ông và 15 phụ nữ Việt Nam, cộng với thuyền trưởng và 5 thuyền viên, tổng cộng là 66 người. Là cái những người mà vượt biên đó là 40 người chen chúc trong hầm tàu cao có 1m2. Theo cơ quan tuần duyên Đài Loan, chiếc tàu này đăng ký ở Cao Hùng, tức là Đài Loan đó, bị bắt cách bờ biển Nghi Lan 17 km sau khi giới chức được thông báo về các thuyền nhân bất hợp pháp. Phó chỉ huy cơ quan tuần duyên phía Bắc Thẩm Đại Vĩ nói với báo chí rằng thuyền trưởng của họ là ông Trần cùng 2 thuyền viên người Đài Loan và 3 thuyền viên người Indonesia đã bị bắt để điều tra về vi phạm luật nhập cư. Ông Thẩm cũng nói với những người này từ Việt Nam sang chỗ đây thì họ đi ngộ lắm, đóng tiền đắt lắm, 4.000-6.000 đô la người. Những người này từ Việt Nam sang Trung Quốc rồi lên tàu cá Đài Loan và lênh đênh trên biển đã 4 ngày, họ phải trả từ 4.000-6.000 đô la mỗi người để vượt biên tới Đài Loan. Theo ông Thẩm Đại Vĩ, người Việt hay tìm đường vào Đài Loan bằng cách góp tiền mua thuyền ở Trung Quốc, sau đó khi đã tới Đài Loan, họ bỏ lại thuyền ngoài biển. Đây là con số thuyền nhân bị bắt nhiều nhất ở Đài Loan trong một đợt từ trước tới nay. Tháng trước, Việt Nam trao 4 nghi phạm trộm cướp viễn thông mang quốc tịch Đài Loan cho Trung Quốc, khiến Đài Bắc phản đối. Anh Đài Loan, anh sang Việt Nam, anh làm vậy, bị bắt. Và thay vì trả về cho Đài Loan, thì anh Việt Cộng lại trả cho ông chủ tàu của các anh. Bây giờ đến Việt Nam, thì tin sôi nổi tuần trước là cái tin anh Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ở Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi tàu và nói là được Tổng Bí thư Tập Cận Bình mời. Bản tin ngày 10 tháng riêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Trọng đi Trung Quốc thăm dò cách đối phó với ông Tập. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà các nơi khác các nghĩa tích cười lắm. Tân Hoa Xã xác nhận chuyến thăm Trung Quốc của Nguyễn Phú Trọng từ ngày 12 đến 15 tháng 1. Theo lời mời của ông Tập. Và ông giáo sư Nguyễn Minh Hùng, một thân hữu của tôi, ông ấy cắt nghĩa theo cái quan điểm của một nhà chuyên gia về chính trị quốc ban giao quốc tế của Đại học George Mason. Ông nói rằng thì đi cái này chỉ mang tính xã giao, không có thông điệp gì quan trọng. Việt Nam sẽ phải tiếp tục giữ thế cân bằng giữa Mỹ và Trung Quốc. Nếu tôi có gặp ông thì tôi đề nghị ông nên xét lại cái thế cân bằng tôi đã nói là nó giữ cái trung bình điểm, cái trung bình điểm nó vỡ rồi sau khi mà là ông Trump lên. Và ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục đi dây giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ông cũng nói rằng ông Tập dĩ nhiên là muốn biết chiến dịch chống tham nhũng Việt Nam đi đến đâu và thái độ của Việt Nam đối với chính quyền mới của Mỹ ra sao. Cái này thì có thể là tôi nghĩ rằng thì cái game plan của Đảng Cộng sản ở Việt Nam và Đại hội 12 tôi đã nói nhiều lần rồi. Nó đi một đứa bước về phía Mỹ và với TPP. Mà nó không chắc rằng nó có đi được hay không. Và nó không chắc rằng vào đó thì có bị làm chui vào rọ của Mỹ hay không. Cho nên nó đi một cách, nó ký nhưng mà nó để Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư để nó giữ con đường để quay về với tổ, không còn phải giúp cái cuộc chiến Trung Bình Điểm đâu. Cái chính sách nó bàn với nhau thì khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và tổ đó. Và khi mà vào TPP như thế đó, thì nó đã được sự đồng ý ngầm nguyện tàu rồi, vì tàu Mỹ nó không cho vào, nó để cho anh Việt Tân Cộng Hòa vào làm cái lỗ thông hơi để nó tuồn hàng của nó ra sang cho anh Việt Cộng bán dùm nữa, như thí dụ như cái vụ ống thép đã bị phạt rồi đó. À, đấy là tóm lại là ông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ nói rằng thì là tàu nó muốn biết thái độ Việt Nam đối với chính quyền mới của như thế nào, tôi nghĩ là nó bắt thằng này sang báo cáo. Và trong khi đó thì tôi đã phê bình về cái chiến dịch trình đảng để cứu đảng, thì ông Nguyễn Mạnh Hùng nói rằng ông cũng nhận ra rằng thì anh trình đảng để cứu đảng mà không làm được là vì anh nói là đánh cái kế hoạch là đánh chuột mà không phá bình. Và ông Nguyễn Mạnh cũng nói chiến dịch này đang dậm chân tại chỗ, và ông Trọng đã tuyên bố rằng việc chống tham nhũng này vô cùng khó khăn bởi vì ta đánh vào ta. Đúng. Và ông Mỹ Lần cũng nói rằng thì khi ông Trọng hội đàm với ông Tập, ông Trọng rất mong muốn lắng nghe những và suy nghĩ của thái độ của nhà lãnh đạo. Xin lỗi, mong muốn gì? Xin chỉ thị. À, ông Trọng cũng không biết ông Tập nghĩ gì và sẽ làm gì đối với chính quyền mới của ông ta. Đúng, cái này thì đúng. Không phải. Nghĩ gì làm gì thì làm sao mà hỏi được. Thế là Tập Cận Bình chỉ thị cho anh Việt Cộng. Là thì làm gì trong cái anh bây giờ là anh cuống nó rồi, trở đi mắc núi trở lại mắc sông rồi. Và tôi xin lướt qua ông Nguyễn Mạnh Hùng lại phân tích thêm như thế này nữa: Việt Nam chưa lộ rõ hình ảnh quan trọng đối với ông Trump, điều đó không có nghĩa là Việt Nam không quan trọng, bởi vì nó tùy thuộc vào thái độ của ông ấy và thái độ các nước khác đối với Mỹ. Thí dụ nếu Trung Quốc và Mỹ không giải quyết được vấn đề tranh chấp kinh tế, dĩ nhiên là có ảnh hưởng đến hai nước, và trong đó có vấn đề Biển Đông, ông Trump có thể đổi trác vấn đề với Biển Đông với Trung Quốc. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, tôi không biết là ông có nghiên cứu kỹ về cái ông Donald Trump này không. Ông Donald Trump ông đã nói rằng thì giao gì với tàu, đổi trác cái gì. Mỹ cho thằng tàu rất nhiều mà thằng tàu nó chả cho lại nước Mỹ cái gì cả. Đấy là cái ông viết ở trong sách của ông rồi, chứ không, tôi không hiểu là ông Nguyễn Mạnh Hùng có đọc sách của ông Donald Trump hay không. Mà bây giờ lại cần hỏi là ông Trump có thể đổi trác vấn đề Biển Đông. Tôi xin hỏi ông rằng đổi cái gì. Ok thôi, lướt qua cái ông này đi. Bây giờ đến anh Việt Cộng. Bây giờ anh la làng lên vì là trong thời gian qua báo Đất Việt là báo trong nước đó, la hoảng lên là từ mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng năm 2017 xuất hiện nhiều máy bay lạ bay cao hơn mức tối thiểu, cắt ngang một số đường hàng không trong vùng thông báo bay của thành phố Hồ Chí Minh. Và dư luận báo chí nhà nước cho trong nước cho rằng cái chuyện này là chưa có tiền lệ. Anh chỉ nói là tàu bay lạ là vì anh không nhìn được cái tàu bay, không nhìn được nhãn hiệu của tàu bay cho nên anh không dám nói là. Nhưng mà chúng ta còn lạ gì nữa, anh Việt Cộng là luôn luôn anh gọi anh tàu là nước lạ đó. Thì vì nếu nó sợ nói ra thì xấu hổ. Và anh nói rằng cái vụ này chưa có tiền lệ. Trao đổi với báo Đất Việt sáng ngày 28 tháng trước thông tin trên, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục đã chính thức có văn bản gửi Văn phòng Tổ chức Hàng không Dân dụng Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông báo về sự việc trên. Cụ thể, từ mùng 6 tháng 1 năm 2016, một số tàu bay từ năm 2016 có phải 2017 đâu, không được xác định hoạt động trong vùng thông báo, bay Hồ Chí Minh cắt ngang đường hàng không này kia. Bên cạnh đó, ông Thanh khẳng định lưu trữ radar của Trung tâm Kiểm soát Đường dài Hồ Chí Minh là chỉ rõ các tàu bay này hoạt động từ mực bay FN-180 đến FL-265 cao hơn mực bay tối thiểu của các đường hàng không nêu trên, không nộp kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam và không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm Kiểm soát Đường hàng không, tức là nó không thèm liên lạc với nhà chức trách Việt Nam. Người đứng đầu cơ quan hàng không Việt Nam cũng cho hay hoạt động của các tàu bay nêu trên có khả năng vi phạm các quy định của ICAO, tức là cái cơ quan hàng không quốc tế đó, và tập thông báo tin tức hàng không phần ENR 111/4 của Việt Nam, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động bay trong khu vực. Hơn nữa, đây là vụ việc mới được phát hiện, chưa từng xảy ra trong những tháng gần đây. Và nhà chức trách Việt Nam cũng xác nhận là không hề nhận được bất kỳ thông báo bay nào của phía Trung Quốc. Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 6 tháng 1, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này đã cho 2 chiếc máy bay đáp trái phép xuống đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đường băng trên đá chữ thập của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Vĩnh Thử, dài 3.000 mét, là một trong 3 đường băng Trung Quốc đã tiến hành xây dựng bất hợp pháp từ năm 2004 sau hoạt động bồi đắp trái phép các đảo đá và rạn san hô ở quần đảo Trường Sa. Bây giờ anh phải nói lên cái việc mà anh ấy phản đối đó, lại phản đối bằng nào, đi kiện không dám đi kiện. Và tóm lại là báo chí ở trong nước Việt Nam và nhà chức trách Việt Nam bây giờ đã dám mở mồm ra là tố cáo anh Tàu rồi. Trong khi đó thì ở Việt Nam có một cái thông điệp rất là lạ. Lúc đầu tôi không hiểu, nhưng mà một lá về sau thì blog Việt Nam đã đem về cho tôi cái tin để tôi hiểu rằng tự nhiên dân làm báo ở trong nước tố cáo rằng thì Bộ Y tế của Cộng sản nó đưa một cái dự án luật, nó bắt rằng tất cả các công dân Việt Nam mỗi năm phải đi hiến máu một lần. Mà không nào không nghe nào không có cái giấy hiến máu đấy thì sẽ vất vả với nó. Nó làm như là hiến máu là một cái quân dịch. Thế, và dư luận lẻ trái trong nước chửi lên, nói là Bộ Y tế Cộng sản đòi ra luật cướp máu của người dân. tôi biết chắc là chế độ Cộng sản này là Đảng Cộng sản cầm quyền, nó coi dân như là một đàn nô lệ đó. Nó quản lý tới cả cục phân người ta, thì bây giờ nó quản lý đến giọt máu. Mà tại sao nó đưa ra cái quản lý giọt máu này? Mà tôi nghĩ mãi, và may quá sáng hôm nay blog Việt Nam Exodus cho tôi cái bản tin, lát nữa sau cái tin này tôi sẽ đọc cái tin đó ra để anh chị em và các chiến hữu thấy. Bộ Y tế của Cộng sản Việt Nam vừa gửi Bộ Tư pháp văn bản dự án luật về máu và tế bào gốc. Đáng chú ý, đề xuất này quy định việc hiến máu là nghĩa vụ bắt buộc công dân phải thực hiện mỗi năm một lần. Đó là nghĩa vụ nha. Như vậy, nếu Quốc hội không thông qua dự án luật thì mỗi người dân sẽ bị cướp ít nhất 250ml một đơn vị máu của mình, dù muốn hay dù không. Với dân số khoảng 90 triệu người, một năm sẽ có khoảng 46 triệu người phải tham gia hiến máu, và vì trừ đi 30 triệu công dân dưới 18 tuổi và khoảng 14 triệu người mắc các bệnh không thể hiến máu. Vậy thì sẽ có khoảng 50% dân số bị cướp máu theo luật của Cộng sản nếu được thông qua. Theo tính toán lý thuyết của Tổ chức Y tế Thế giới, ở các nước đang phát triển, dựa trên số dân của mỗi nước, cần khoảng 2% dân số hiến máu mỗi năm để giải quyết tình trạng thiếu máu và bảo đảm an toàn truyền máu. Một sự chênh lệch về con số phần trăm giữa việc cần và việc bắt buộc công dân hiến máu. Giả sử dự án này được Quốc hội thông qua thì chẳng thể mấy dân đen có thể biết được những giọt máu của mình đã hiến sẽ được sử dụng ra sao. Khi ấy, những thành phần trục lợi đầu tiên là những đảng viên cao cấp của Cộng sản, kế đến là thành phần rủ ria liên quan y tế. Những giọt máu ấy sẽ được bán cho những bệnh nhân đang cần tới chúng với một cái giá không hề rẻ. Với con số 2% cần nhưng 50% bắt buộc, thì số phần trăm dư còn lại rất nhiều khả năng sẽ được xuất khẩu cho đối tác vàng là Trung Cộng để thâu về những khoản lợi nhuận, đúng không? Để cho cái bản tin là bên Tàu nó đang cần máu như thế nào. Người dân sống dưới sự cai trị của Cộng sản như Việt Nam thì không ai có thể đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý và sử dụng những giọt máu quý giá một khi đã trao cho Cộng sản mà Bộ Y tế là đại diện. Bộ Y tế còn cho biết thêm là hiện nay có 60 cơ sở tiếp nhận hiến máu trên toàn quốc với quy mô rất đa dạng. Nếu như thế, thì tại sao Bộ Y tế lại đề xuất cái dự án luật hiến máu này? Phải chăng Bộ Y tế muốn đưa bộ mặt hút máu dân của mình phơi dày cho công chúng thấy rõ ràng hơn hả? người dân ai cũng thấy được sự vô tâm và cái khốn nạn của Bộ Y tế qua chất lượng phục vụ y tế. Khi nói về chất lượng y tế của Việt Nam, chắc chắn nhiều người lắc đầu ngao ngán bởi hàng trăm cái chết oan của trẻ sơ sinh khi được tiêm vaccine, hàng loạt các chết tức tưởi của bệnh nhân do sự tắc trách của các y bác sĩ dưới sự quản lý của Bộ Y tế. Bệnh nhân thì phải nằm 2-3 người chung một giường bệnh. Tình trạng đút lót bác sĩ để được điều trị sớm cả tràn lan các bệnh viện của nhà nước. Và phê bình rằng kinh nghiệm cho thấy Cộng sản thường tạo dư luận để xem phản ứng quần chúng nhân dân, sau đó sẽ danh mãnh luồn lách để hợp thức hóa vấn đề một cách ôn hòa nhất có thể. Một khi đã được chấp thuận thì rõ ràng đây là một việc làm phi phạm quyền con người nghiêm trọng, vì máu là một phần tài sản trong cơ thể của mỗi người. Việc cho, tặng hay mua bán phải do chủ thể của quyết định. Mỗi người khi được sinh ra cho tới khi lớn đều không phải do Cộng sản hay Bộ Y tế nuôi dưỡng. Vì thế, không có bất cứ một tổ chức đảng phái nào được quyền xâm hại thân thể người khác. Mà điều này, chính Cộng sản đã ký kết với thế giới về quyền con người. Cái này không phải là quyền con người. Vì công dân dưới chế độ Cộng sản, nó không coi công dân của nó là con người nữa. Nó chỉ là một đầy nô lệ mà thôi. Bây giờ, cảm ơn blog Việt Nam Bây Giờ đấy. Trích báo Pháp Luật Online của nhà nước Cộng sản trong nước đăng cái bài là Trung Quốc thiếu máu trầm trọng. Có lẽ vì thế cho nên nó phục vụ quan thầy rồi đó. Nó bắt máu, không phải là quân dịch mà máu dịch. Mỗi ngày mà mỗi nhất phải đi hiến máu một lần. Nhu cầu săn sóc sức khỏe ngày càng tăng của dân Trung Quốc đã dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng một loại sản phẩm thiết yếu máu. Nạn thiếu máu tại Trung Quốc đã trở thành một hệ quả không thể lường trước tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Chính phủ Trung Quốc đang phải nỗ lực tìm mọi cách khôi phục niềm tin của người dân và chính sách quản lý máu, vốn nhận được khá nhiều lời chỉ trích, đồng thời tích cực kêu gọi hoạt động hiến máu. Lướt qua là vì tôi không muốn đi sâu, tôi chỉ biết là báo Pháp Luật Online ở trong nước, nó đăng cái này. Mà làm cho cái Bộ Y tế của nó mất mặt. Là đấy, năm 80-90 các quan chức Trung Quốc kêu gọi nông dân bán máu cho các bệnh viện này kia. Trong cái năm 90 Trung Quốc bắt đầu đóng cửa hàng loạt trạm thu mua máu, luật hiến máu ra đời. Ở bên đấy cũng có luật hiến máu. Năm 1998 nghiêm cấm tính thương mại của hoạt động này, kêu gọi tính tự nguyện được không? Đồng thời thắt chặt quy định về thu huyết tương và tăng cường thử nghiệm máu. Đấy, tóm lại là bên đầu nó đang thiếu máu và có thể nó ra lệnh cho anh này, hoặc là cái bọn tư bản đỏ bên này ở bên cái ngành y tế đấy, nó làm cái đó để nó có máu nó bán lậu cho ông chủ tàu. Đấy, tôi nói rằng không thể chối cãi được. Cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam, nó là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Dĩ nhiên là có một số ít nó chưa bị hán hóa, nhưng mà cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã bị hán hóa đến gần một nửa hay là quá nửa rồi. Thành như cái đứa nào thì chọc vào mắt cái kia rồi. Bây giờ, vấn đề là khi mà lãnh đạo mới của nước Mỹ lên thì rõ rệt là đối phó với Tàu là ưu tiên số một, thì anh Việt Nam Cộng sản anh chạy đi đâu? Và nước Mỹ, ông chính quyền hiện tại của Đảng Dân Chủ Mỹ là luôn chấn an anh Việt Nam Cộng sản. Không sao đâu, chính quyền mới cũng là một nước Mỹ cả. Và người ta để ý rằng thì cái anh Ted Osius của chính quyền mới thì anh ra sao? Thì ông Trump ông ra lệnh rằng ngay lập tức nước Mỹ người ta cử đại sứ có hai loại đại sứ mà nhà rằng ngoại giao chuyên nghiệp, và đại sứ là cái món quà mà cái đảng thắng cử nó tặng cho những người ủng hộ nó mà có danh tiếng. Thành như anh Trump cũng ra lệnh rằng những anh nào mà thuộc cái loại đại sứ không phải là chuyên nghiệp thì lập tức rời khỏi nhiệm sở. Và bây giờ đặt vấn đề là anh Ted Osius ở Việt Nam thì sao? Thì bản tin ngày mùng 9 tháng một Tây cho biết rằng đại sứ Việt Nam tại Ted Osius không phải từ chức, là bởi vì anh là nhà ngoại giao chuyên nghiệp cho nên anh không phải từ chức. Các đại sứ bổ nhiệm chính trị phải từ chức vì họ là những đại diện của chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Obama. Một nguồn tin cho VOA biết đại sứ Tadros dự kiến sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Phát biểu trước báo giới sau khi Donald Trump thắng cử, đại sứ Tadros nói rằng ông không thể dự đoán chính xác chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống mới sẽ như thế nào, nhưng ông khẳng định tương lai của Hoa Kỳ sẽ gắn chặt vào châu Á. Và tôi thì tôi thấy rằng giới ngoại giao của Việt Nam Cộng sản đang nỗ lực chấn an dư luận và chấn an đảng của anh rằng thì là nước Mỹ là nước Mỹ, lãnh đạo này như thế nào ra cũng thế thôi, những cái gì mà đã trong cái đó thì chính anh ngoại trưởng John Kerry của anh nước Mỹ này, anh cũng chấn an mấy anh Việt Cộng rằng thì không sao đâu, không sao đâu. Mà có sao đâu thì sẽ rõ, cái có sao đâu không sao đâu là vấn đề. Câu hỏi đặt ra là trong cái tương quan giữa Mỹ và Việt Nam Cộng sản, anh nào cần anh nào? Tất cả cái sách lược của ngoại giao Cộng sản là nó khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Nó nghĩ rằng Mỹ cần nó để chám cái bè bờ của Mỹ, của Tàu, cho nên nó biểu diễn cái màn dân chủ, tập trung dân chủ đến thế là cùng. Nó biểu diễn là tôi về đây là ông chấp nhận thì hấp dẫn, mà ông cho tôi vào TPP đừng có bắt tôi phải điều kiện này điều kiện kia. Bây giờ ông Donald Trump nói rõ rằng ông thương lượng thẳng với nước Tàu, không cần cái anh Việt Cộng mà đóng cái vai trò gì cả thì lấy gì mà trao đổi, cho nên anh rất là vất vả. Và trong khi anh vất vả vơ vơ như thế thì những cái mầm biến loạn ở trong nước vẫn còn đó. Mà biến loạn lớn nhất là Formosa. Và anh đang chấn an mà các giới chức của anh chấn an lên chứ lên xuống, giới chức nào giới chức kia. Và bản tin ngày 9 tháng 1 của đài Erafirap, các giáo hội ở Việt Nam, giáo hội Công giáo đó, là vì cái giáo phận Vinh là nạn nhân của Formosa nặng nhất, cho nên giáo hội Công giáo không bao giờ để cho cái vấn đề Formosa này nó nguội đi cả. Và đây là những cái thông tin về vấn đề đó. Nhật báo Công giáo La Croix, tức là tờ báo của Công giáo bên Pháp, hôm nay cho biết giám mục và hàng giáo phẩm của giáo phận Vinh từ 6 tháng qua đã sát cánh với các ngư dân và những người kinh doanh nhà hàng khách sạn ở Kỳ Anh. Họ không thể tiếp tục công việc lâu nay từ khi nhà máy thép Formosa Đài Loan gây ra thảm họa sinh thái. Đặc phái viên của tờ báo tại Vinh mô tả một bức tường dài 10 km, phía trên là hàng rào kẽm gai kiểu điểm xuyết bằng những tháp canh che khuất mọi tầm nhìn vào Formosa. Hà tĩnh này, đó là một phức hợp luyện kim mộng mênh mông do tập đoàn Đài Loan Formosa xây dựng từ năm 2009 dọc theo bờ biển của huyện Kỳ Anh. Linh mục Phêrô Trần Đình Lai thở dài nói rằng không ai được phép vào cả. Ông là chánh sứ Đông Nguyên, giáo sĩ Kỳ Anh mới, nơi cư ngụ của 5.000 gia đình ngư dân bị phong ra cưỡng chế đất. Và tôi lướt qua là vì chúng ta biết là cha Ferola là ai rồi. Và đến dư luận lại báo La Croix bên Pháp cũng nhắc đến giám mục Ferola Nguyễn Thái Hợp. Rồi thì những cái lần đấu tranh của Công giáo ở trong nước. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái nước cờ sắp tới. Thì cái lướt qua tôi là trước sự thụ động của chính quyền, giáo phận Vinh đã mời một ủy ban của Quốc hội Đài Loan sang đoàn. Cái này tôi đã đoàn ở trong tổng hợp tin tức mấy tuần trước rồi. Tháng 8 họ đã đến được tận Kỳ Anh và gặp gỡ các linh mục. Qua lời mời của đoàn đại biểu dân biểu này, một linh mục ở Vinh vào đầu tháng 12 đã ra điều trần trước Quốc hội Đài Loan để nói rõ tình hình. Giám mục Phao Lộc Nguyễn Thảo giải thích rằng chính quyền Đài Bắc tích cực giúp đỡ chúng tôi vì Tổng thống đương nhiệm rất quan tâm đến hình ảnh Đài Loan trên trường quốc tế và Formosa đã từng gây ra các vụ ô nhiễm trong quá khứ. Kiến nghị buộc Formosa phải giải thích, tức là bây giờ đi những cái nước cờ kế tiếp. Giáo phận Vinh còn đấu tranh trên mặt trận pháp lý để mỗi người thất nghiệp bất đắc dĩ đều phải được bồi thường. Chính phủ bắt đầu phát tiền cho các ngư dân đang gặp khó khăn, nhưng không thể làm hài lòng cả 2 triệu người. Về phía giáo phận đã thành lập một ủy ban trợ giúp các nạn nhân đối với những trường hợp cấp thiết nhất. Từ ngày 1 tháng Giêng, mỗi linh mục giáo phận Vinh bắt đầu cho truyền tay một bản kiến nghị. Một khi Một khi thu thập được 150.000 chữ ký của người Việt, thì Quốc hội Đài Loan có thể triệu tập các lãnh đạo Formosa và buộc họ phải giải trình. Và tôi tin rằng khi mà Formosa Đài Loan phải ra Quốc hội, thì họ sẽ khai ra rất nhiều sự thật là bọn Việt Nam Cộng sản muốn bưng bít và dập chiếm. Và có lẽ thì nhìn thấy cái đó rồi, cho nên ở Việt Nam, anh Việt Nam Cộng sản bắt đầu run rồi. Tức là anh là có những cái chuẩn bị cho nước lùi rồi. Đây là bản tin ngày 9 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do. Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng sản là Trịnh Đình Dũng yêu cầu kiểm soát Formosa trước khi cho hoạt động. Bây giờ người ta đòi đuổi, bây giờ nó cứ đòi tiếp tục. Và bây giờ anh này, anh chắc là anh ghét rồi, anh nói này, phải kiểm soát trước khi cho hoạt động. Ông Trịnh Đình Dũng đã khẳng định như vừa nêu khi tham dự hội nghị trực tuyến toàn quốc ngày 9 tháng Giêng của ngành tài nguyên môi trường để tổng kết năm 2016 và triển khai hoạt động năm 2017. Theo đó, đối với nhà máy thép Formosa, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ phải kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư về công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý môi trường, công tác quản lý môi trường. Được biết, nhà máy thép Formosa tỉnh hồi tháng 4 năm ngoái đã xả thải không qua xử lý ra môi trường biển, gây ra thảm họa môi trường 4 tỉnh ven biển miền Trung, từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị tới Thừa Thiên Huế, và bồi thường cho chính phủ Việt Nam 500 triệu USD. Thảm họa môi trường đã làm hàng trăm ngàn cư dân và gia đình 4 tỉnh miền Trung mất việc làm, mất sinh kế, và cho đến nay hoạt động nghề biển vẫn chưa thể phục hồi. Đã như thế, và còn một cái trò cười nữa là nó lấp liếm bằng cách là nó đưa ra cái những sự 10 sự cố về môi trường, nó đưa ra toàn những cái hay cái dở để nó hy vọng với cái hay nó che thấp được cái, và chính vì thế nó bị chửi. Trong 10 sự kiện môi trường hàng đầu của 2016 mà Bộ Tài nguyên Môi trường vừa công bố vào đầu tháng 1 vừa qua, không có thảm họa môi trường do Formosa gây nên như vừa nêu. Trong cái bài bình luận thời sự của tôi đã bình luận cái này rồi, cho nên tôi lướt qua. Xin anh chị em đón nghe cái bài kia để dư luận cho nước phẫn nộ như thế nào về cái vụ đó, và nó chối cãi như thế nào, rất là vất vả. Và hải sản Việt Nam vì cái môi trường Formosa đó, chẳng những hải sản của Việt Nam mà hải sản của nhiều nước ở Á Châu đó, bị Úc đặt vấn đề. Bản tin ngày 10 tháng 1 của Đài FP, Đài Á Châu Tự Do: tôm Việt Nam bị cấm nhập vào Úc vì virus đốm trắng. Lệnh cấm nhập vào Australia tôm xanh, tôm nguyên liệu từ một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam, bắt đầu có hiệu lực kể từ hôm qua 9 tháng 1. Theo lệnh của chính phủ Australia, các lô hàng tôm xanh, tôm nguyên liệu đến nước này kể từ tháng 9 tháng Giêng đều bị tiêu hủy. Thống kê Hiệp hội Chế biến Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho thấy trong năm qua tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt chừng 3,15 tỷ đô la, tăng 7% so với năm. Và Việt Nam đứng thứ tư sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand trong các nhóm nước, các nước cung cấp thủy sản hàng đầu cho Australia. Đấy, nó quản lý cái nước Việt Nam tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nó như thế, cho nên không ai muốn ở lại cả. Đây là một cái bản tin chứng tỏ rằng đất nước như thế, xã hội dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh, dân không giàu nước không mạnh, xã hội không văn minh, chỉ có đảng của nó là giàu thôi. Bây giờ bản tin này trong cái chiều hướng đó là ngày 9 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do, hơn 90% du học sinh Việt ở Nhật bỏ học vì sao? Tức là ở bên Nhật bây giờ có tới 60.000 du sinh Việt Nam, chỉ có 8%, tức là khoảng 5.000 là thực sự đi học, còn hầu hết bỏ ra ngoài kiếm việc làm và hành nghề một cách bất hợp pháp. Từ Tokyo, một bạn trẻ tên là Hùng từ Sài Gòn qua Nhật du học nói rằng con số 8% thật sự đi học có lẽ hơi nhiều so với thực tế. Tiếng là du học sinh hay thực tập sinh, nhưng làm sao bỏ học đi làm mỗi ngày mà không gặp vấn đề? Bạn Hùng vẫn giải thích thêm như thế này. Ở bên Nhật này, tất cả các trường học đều điểm danh hết. Các bạn chỉ nhắm đúng giờ điểm danh đó, bạn lên lớp, có mặt ở đó để người ta điểm danh, xong là mình điểm danh thì mình không mất mặt cả ngày dành để đi làm. Nếu là du học sinh thì lên lớp chỉ có ngủ thôi, Trên mạng có nhiều hình các bạn chuyển tay nhau lên lớp là cả lớp đều ngủ hết. Khi du học sinh qua đây thì người ta quy định một tuần làm khoảng 28 tiếng. Các bạn lách luật như thế nào đó thì một tuần họ làm 40 tiếng hoặc hơn. Visa được một năm 6 tháng hay 2 năm gì đó thì người ta tận dụng hết, người ta cày cuốc để kiếm tiền, sau đó ôm tiền về Việt Nam. Một số tìm cách ở lại, hết visa rồi vẫn cố ở lại để kiếm tiền và tìm mọi cách gửi tiền về Việt Nam đấy. Và người Việt Nam đi ra nước ngoài rất là bê bối, là hình ảnh xấu trong mắt người bản xứ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Việt Nam được nhắc nhở cảnh báo trực tiếp từ phía Nhật trong lúc những tai tiếng không hay liên quan đến người Việt sang Nhật học hay kiếm việc làm đã từng tạo sự chú ý đến người bản xứ. Đây cũng là điều bạn du sinh tên Hùng muốn chia sẻ. Là xấu hổ lắm. Việc xảy ra thì nhiều năm rồi. Theo báo chí Nhật thì số lượng du học sinh tu nghiệp sinh nghiệp Việt Nam qua Nhật vẫn nằm trong hàng top. Mới năm ngoái 2016, dân Việt Nam mình đứng hàng đầu về tỷ lệ tội phạm ở Nhật. Trộm cắp này, đá tàu, trốn tàu, đi tàu mà không mua vé này. Trộm đồ trong siêu thị rồi tuồn ra ngoài bán với giá rẻ. Bên đây tất cả đều là tự động hết, không có người canh nên là cứ thế là mà không mua vé, cứ thế mà vào ăn cắp thôi. Đôi khi cách sống và thái độ ứng xử của các bạn người Việt mình cũng tạo ấn tượng không mấy tốt về Betanabu, tức là Betanam là Việt Nam đó, người Việt Nam trong mắt người Nhật. Không riêng gì dân Trung Quốc đâu, dân Việt Nam khi ra đường kiểu như bỗ bã nói chuyện lớn tiếng đi lấn hết cả đường. Thì người mình không nghe được người Nhật người ta nói cái gì, nhưng mà nghe được chữ Betanamu tức là Việt Nam trong đó thì rõ ràng đã có ảnh hưởng xấu rồi. Đáp lời đại sứ Nhật tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cam kết sẽ buộc các công ty tư vấn du học làm việc. Không phải buộc, vấn đề là giáo dục, vấn đề là cái tác phong, cái đạo đức xã hội mà cái chế độ của anh ra, vấn đề thể diện quốc gia để gợi đến qua những vụ việc tại Nhật Bản cũng như một tổ chức khác lâu nay như thế. Nhưng dường như tình trạng vẫn có gì thay đổi cả. Đấy, đi ra nước ngoài thì như thế. Khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch thì luôn vẫn cũng bị ăn cắp như thế đấy. Và bây giờ là một chiếc tàu du lịch tại bây giờ Long cháy. Bản tin ngày 10 tháng 1 Đài Á Châu Tự Do, một tàu du lịch nghỉ đêm tại Vịnh Hạ Long bốc cháy vào sáng hôm nay. Khi trên tàu đang có 21 người, trong đó có 14 khách nước ngoài mang quốc tịch Australia, Canada. Nhưng mà nó chữa là không ai việc gì cả. Và bây giờ nó giải quyết tức cười lắm. Nó bắt cái công ty đó là ngưng hoạt động cho khi anh nó khám xét lại nó đủ tiêu chuẩn. Và đây là một cái dịp để bọn cầm quyền nó lại thiếm trực thì cái công ty này muốn tiếp tục thì là phải rút lót rồi. Một cái nạn rút lót là một tờ giấy, một cái đóng dấu là cũng phải rút lót. Ở bên Việt Nam đó là phí, nó có cái chữ phí, cái gì cũng có là phải thu phí, nước thu phí mà thu tiền lao động. Và trong khi đó thì anh thủ tướng Ngoa Sa Phờ đó ra cái lệnh là Tết thì không được đi Tết với các thượng cấp này kia. Thì lập tức là dân làm báo diễu mà không đút lót cho tao, nhưng mà kiếm vợ tao, con tao mà đút. Tết năm nay con gà, thủ tướng Marine Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tất cả các hệ thống hành chính không chúc Tết lãnh đạo, không phong bao phong bì. Rồi ban bí thư thì ra lệnh nghiêm cấm tặng quà Tết cân cấp dễ mọi nhất. Ngày hôm nay 10 tháng 1 tức còn 17 ngày Tết, đến lượt Bộ Công an ra công điện nghiêm cấm tăng quà. Nhưng mà ở trong nước thì người ta biết tẩy cái anh rồi. Anh nghiêm cấm như thế, anh không được quảng tặng anh. Nhưng mà đi Tết vợ con anh thì ai cấm. Phải ra nhiều công văn chỉ thị như thế để lừa dân ta là ta lấy liếm khiết trong sạch, biết chăm lo cho đám dân. Nhưng chính hành động lấp liếm ấy lại cho thấy việc ăn tạp, ăn của biếu, của đút đã thành quán tính bản chất của các đồng chí đảng ta rồi. Chẳng qua dân chỉ nhiều quá cũng phải rát mặt, vì thế phải giả vờ bảo nhau tí chút cho chúng nó vui lòng mà tiếp tục cày đi nuôi cày mà nuôi đảng. Ngoài yếu tố mị dân, đây cũng là hình thức mà giới chống buôn cộng sản sử dụng cách nó ra cái lệnh đấy để nhắc nhở lên đi Tết nhưng mà đừng đưa tao lộ, hướng dẫn loại cấp dưới chưa có kinh nghiệm phúng viếng và các vào trong các dịp lễ Tết kiểu như tao có nhận chi mô đó. Chúng mày muốn đút thì kiếm vợ con tao mà đút, đút bao nhiêu cũng còn ít, đút vào vợ lớn tao chưa đủ thì tìm vợ bé, tìm bồ của tao mà tao đút. Ngoài ra còn một danh sách dài gồm anh em cháu chắt họ hàng khác bên nào bên ngoài, tất cả đã sẵn sàng chờ đợi để được bay đút vào. Ít cái thử đem thằng nào mà không tranh thủ dịp lễ Tết để biếu xén để đút xem có còn yên ổn làm ăn hoặc giữ được ghế hay không, thử thôi là biết liền à. Đấy. Và bây giờ loạn cung đình nó tiếp tục khui nhau để đưa cái vụ danh nhân Quỳnh Trí Thanh bị tình nghi đồng phạm với Phạm Công Danh ra tòa, liên quan việc ông Danh rút cái tên này là nó làm ngân hàng mà nó có cái là rút ruột ngân hàng để tạo ra nợ xấu, bây giờ nó phải khui ra, rút trái phép 5.190 tỷ của VMCB. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao kiến nghị Bộ Công an xem xét trách nhiệm của ông Trần Quý Thanh và con gái Trần Ngọc Bích với vai trò đồng phạm. Một cái vụ này chi tiết lắm, tôi lướt qua rồi. Nó bây giờ nó khui nhau để biểu diễn. Thế này là chắc là thuộc phe phái vớ vẩn là nó. Nó phải biểu diễn. Và công an trị của nó tiếp tục. Và quán tính cai trị của nó vẫn tiếp tục như cũ, chả có gì thay đổi cả. Bản tin của blog Ba Sàm và đăng tin rằng Hội Bảo vệ các nhà báo quốc tế tố cáo rằng Việt Nam dẫn đầu ASEAN về giam giữ nhà báo. Với 8 nhà báo đang bị giam giữ, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu ASEAN trong năm 2016, theo thống kê thường niên của Ủy ban Bảo vệ nhà báo Committee to Protect Journalists. Và cơ quan này thống kê có 259 nhà báo đang bị chính phủ các nước giam giữ. Và đẹp nhất là anh Thổ Nhĩ Kỳ là 81 vị. Và bây giờ là lên đến 140 vị. Bây giờ bản tin này liệt kê 8 nhà báo danh tiếng đã bị giam giữ. Một là Trần Huỳnh Chí Thức vì cái tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Hai là Đặng Xuân Diệu, 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm chính quyền. Ba là Hồ Văn Hòa, 13 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh hoạt động nhằm chính quyền. Bốn là Nguyễn Vĩ Vinh, tức là bác anh Ba Sàm, và cũng bị bắt về Điều 28 Bộ Luật Hình Sự lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước. Thứ năm là Nguyễn Thị Minh Thúy, là cộng sự viên của ông Vinh, cũng bị giam về cái tội Điều 258. Thứ sáu là Nguyễn Đình Ngọc, tức là blogger Nguyễn Ngọc Giả, 3 năm quản chế, 4 năm tù giam theo Điều 88. Thứ bảy là Nguyễn Ngọc Sĩ Quý, tôi blogger mẹ nấm chưa lời ra tòa. Và thứ tám là Hồ Văn Hải, tên bác sĩ Hồ Hải đó, cũng chưa kết án. Đấy là chế độ của nó vẫn tiếp tục như cũ rồi. Và công an của nó thì là đánh người vô tội vạ. Cái gì nó cũng đánh, nó thành ra nó còn tệ hơn cái thời thực dân phong kiến nữa. Để blog Việt Nam bây giờ đã đem về cho tôi bản tin của Tuổi Trẻ Online, không phải là báo lề trái, mà báo của lề đảng, nó phải nói ra. Công an vô cớ vây bắt và đánh 5 người, 2 người nhập viện. Muốn đánh là đánh rồi. Đi bắt người bán số đề. Rồi thì bắt người ta cãi. Đánh rồi. Lực lượng công an đã cự cãi với dân, rồi huy động gần cả chục người mà quân phục vây bắt và đánh 5 người, làm 2 người phải nhập viện cấp cứu. Đấy là... Sao tôi lướt qua đi. Giờ nó có cái anh đi coi số đề, đi xem người ta đánh số đề, nó đến nó bắt số đề, thì cả làng bỏ chạy, anh này cũng bỏ chạy, rồi nó đánh người ta chết queo, rồi bắt anh quỳ trên cái xác đó để nhận tội. Bây giờ anh công an anh cắt nghĩa là cái anh chết đó là không phải là bị đánh mà là chạy quá rồi đứt hơi mà chết. Cái chế độ như thế thì không có cái gì chữa được, cứu chữa được nào đâu. Bây giờ là một tin, bản tin nữa của blog Việt Nam Bây Giờ Đất đem về cho tôi. Cho đến giờ phút này mà nó tiếp tục cưỡng chế đất, nó tiếp tục không tha cho dân oan, nó tiếp tục vội vã vô vẹn. Bản tin ngày 1 tháng riêng này dân oan Tiền Giang lên Sài Gòn đòi đất, đòi nhà do Cộng sản cướp, và đến trước lãnh sự quán Hoa Kỳ kêu cứu. Và cái về bản tin này, nó gồm như là video thôi, nhưng mà tôi xin đọc những cái trọng chú thích dưới video đó để cho biết là gì. 8 giờ ngày 10 tháng Giêng, dân oan tỉnh Tiền Giang lên Sài Gòn đường Nguyễn Đình Chiểu 4896, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ để đòi đất, đòi nhà do Cộng sản cướp, và trước lãnh sự quán Hoa Kỳ kêu cứu. Và đề nghị ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Tiền Giang xử lý ông Hưởng, ông là cái thủ phạm, ngay và luôn. Không thể để tình trạng dân oan tại Tiền Giang kéo dài, tình trạng khiếu kiện khắp nơi. Họ đang đứng trước cửa chính của Tòa đại sứ Hoa Kỳ kêu tên ông Trump. Để kêu tên ông Trump. Ông không xử lý được ông Hưởng thì ông sẽ bị liệt vào dạng đấy. Tức là anh Nguyễn Xuân Phúc này, anh có nhà cửa ở bên Mỹ này, anh có con anh đi học ở bên này. Bây giờ anh mà không giải quyết vấn đề thì nước Mỹ sẽ đem cái đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky ra để xử anh. Đó. Và đây là những cái nước cờ kế tiếp để cho bọn Việt Nam Cộng sản này khó mà tiếp tục được như bây giờ. Đây là bản tin của blog Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Ông công bố cái chương trình tổng vận động Quốc hội Hoa Kỳ năm 2017. Là năm 2017 thì sẽ vận động làm sao để ít ra là 50 giới chức chính quyền Việt Nam bị đặt trong tầm ngắm của luật Hoa Kỳ, trong đó có ít nhất là một người bị áp dụng luật biện pháp trừng phạt theo kiểu luật của Magnitsky toàn cầu. Điểm thứ hai là chính quyền Việt Nam ít nhất sẽ bị đưa vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt là CPC đó, vì đàn áp tôn giáo. Điểm thứ ba là dự luật nhân vận động cái dự luật nhân quyền cho Việt Nam sẽ được Quốc hội Hoa Kỳ thông qua. Dự luật ta đã có rồi, và vì Quốc hội hem hãn nhiệm kỳ, Thượng viện với Hạ viện nó chưa có đồng thuận với nhau. Và đây là Mạch Sống, Boat People Network đưa ra cái lịch trình vận động của tổ chức này. Đầu tháng 2 Tây này, hội thảo về chính sách đối ngoại đối với Việt Nam, và thành phần tham gia gồm các viên chức Bộ Ngoại giao, Ủy hội Quốc tế, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, một số dân biểu và đại diện đại hội. Tháng 2 hội thảo, tháng 3 là họp với Bộ Ngoại giao về các bản phúc trình hàng năm về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo Việt Nam. Đầu tháng 4, vận động đưa dự luật nhân quyền Việt Nam vào Hạ viện với một số thông tin cập nhật và một số thay đổi về nội dung. Tháng 5 và tháng 6 thì các phái đoàn từ từng địa phương sẽ gửi đến các dân kỷ liên bang của mình danh sách những quan chức liên can đến các vụ đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Bà con nghe cho kỹ nha. Cuối tháng 6, ngày vận động cho Việt Nam lần 7 sẽ diễn ra trong 2 ngày liên tiếp. Như mọi năm, chúng tôi sẽ phối hợp với các phái đoàn vận động đến từ nhiều thành phố và vùng tiểu bang Hoa Kỳ, cũng như từ một số quốc gia khác. Các phái đoàn này sẽ tiếp xúc với khoảng trên 100 dân biểu Hạ viện và 60 thượng nghị sĩ Mỹ, vận động cho 3 mục tiêu nêu trên. Chúng tôi sẽ dự kiến sẽ có buổi điều trần ở Quốc hội về tình trạng vi phạm nhân quyền Việt Nam. Tháng 7 sẽ vận động Quốc hội triệu tập buổi điều trần về các bản phúc trình của Bộ Ngoại giao về tình trạng nhân quyền, về tự do tôn giáo. Từ tháng 8 đến tháng 10 thì Boat People Network sẽ hình thành bài toán vận động chuyên về từng lĩnh vực nhân quyền để làm việc thường xuyên với một số văn phòng Quốc hội và Bộ Ngoại giao nhằm thúc đẩy vấn đề trừng phạt, đồng thời các phái đoàn địa phương vận động với dân biểu và thượng nghị sĩ qua văn phòng địa phương của họ. Tháng 11 đến tháng 12, hoàn tất cuộc vận động cho dự luật nhân quyền Việt Nam ở Hạ viện để chuyển sang Thượng viện. Và Boat People Network cũng loan báo rằng cần các tài liệu để dùng cho vận động. Thứ nhất là danh sách các tù nhân tôn giáo sẽ hoàn tất vào tháng riêng này. Thứ hai là danh sách những giới chức chính quyền Việt Nam để đề nghị chế tài sẽ hoàn tất vào cuối tháng 3. Thứ ba là bộ hồ sơ về đàn áp tự do tôn giáo để đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi CPC sẽ hoàn tất cuối tháng 4. Boat People Network hiện có trên 100 bản báo cáo vi phạm nhân quyền, đặc biệt là quyền tự do tôn giáo, được thực hiện từ đầu năm 2014. Và chúng tôi tiếp tục đón nhận thông tin của đồng bào trong mọi nước bằng hai cách. Một là gửi trực tiếp cho chúng tôi qua địa chỉ bpsos@bpsos.org. Hai là tải lên trang mạng của Liên minh chống tra tấn Việt Nam http://entorturevn.org v.v. Kế hoạch cho dự luật nhân quyền ở Việt Nam thì như thế nào? Ngày 6 tháng Giêng vừa qua, chúng tôi đã họp với nhân viên lập pháp của dân biểu Christopher Smith để bàn về nỗ lực vận động cho dự luật này được thông qua bởi Quốc hội trong nhiệm kỳ 2017-2018. Dự luật này phiên bản năm 2015-2018 có hai phần. Một là đòi hỏi Bộ Ngoại giao báo cáo các vụ đàn áp nhân quyền nói chung ở Việt Nam. Hai là chế tài Việt Nam bằng cách không tăng các khoản trợ viện trợ ngoại trừ viện trợ nhân đạo cho đến khi Việt Nam cải thiện nhân quyền, v.v. Rồi cập nhật thường xuyên, là chúng ta sẽ thường xuyên cập nhật thông tin diễn tiến này qua cái website Mạch Sống, website Facebook. Vận động Quốc hội Hoa Kỳ là một phần trong kế hoạch dân chủ hóa Việt Nam. Trong 2 năm 2017-2018, các trọng tâm của kế hoạch này ngoài vận động Quốc hội Hoa Kỳ còn bao gồm: một là vận động luật pháp Hoa Kỳ để ngăn chặn chính sách cưỡng chế đất và bất động sản, đấy là vấn đề dân oan đó, và dân ngày càng lan rộng Việt Nam. Thứ hai là vận động quốc tế đặt Việt Nam lên hàng ưu tiên về quan tâm nhân quyền theo khẩu hiệu Miến Điện hôm qua, ngày mai Việt Nam, đúng không? Và thứ ba là phát triển nội lực và ưu thế cho người dân ở Việt Nam để từng bước giành lại quyền làm chủ đất nước. Và Mạch Sống thiết tha kêu gọi và mong mỏi sẽ nhận được sự hợp tác của đồng bào ở trong và ngoài nước cho những công cuộc trên đây. Đấy là về phía Mạch Sống. Và về phía đấu tranh ở trong nước thì nước Mỹ đưa ra cái luật trách nhiệm nhân quyền toàn cầu Magnitsky, thì các đoàn thể đấu và nhân sĩ đấu tranh trong và ngoài nước đưa ra một cái lên tiếng trách nhiệm nhân quyền Magnitsky cho Quốc hội dự luật đó, thông qua ngày này. Đạo luật này cho phép Tổng thống Hoa Kỳ trừng phạt bằng cách cấm nhập cảnh hay đóng băng tài sản trên đất Mỹ của bất cứ cá nhân hay pháp nhân nào của trên khắp thế giới vi phạm nhân quyền luôn này. Giới tức là gì? Những giết hoặc tra tấn ngoài bằng pháp luật, thi hành những vi phạm nhân quyền kể trên thế giới người khác, chịu trách nhiệm với A tầng, tôi lướt qua cái này để nói là cái những thành phần nào đã giam giữ cái này. Trước sự kiện quan trọng này, chúng tôi những tổ chức cá nhân ký tên dưới đây đồng nhận định rằng đạo luật mắc cái liên kết vấn đề đàn áp con người với tham nhũng bóc lột như thế là điều hết sức đúng đắn. Và cái tóm là gì? Ngoài ra việc đạo luật nó chỉ nhắm thẳng vào cá nhân tội phạm để tránh cái việc nó chia một nội bộ đó, không có cái trách móc nhà nước, trách móc các thành cá nhân. Và đó chính là tình trạng tại Việt Nam hôm nay. Đảng và nhà cầm quyền đã và đang vận hành theo ba nguyên tắc của chế độ cộng sản là chiếm đoạt vật chất tài nguyên quốc gia, chiếm đoạt tinh thần là ý thức dân chúng, và chiếm lĩnh quyền lực độc tài độc đảng và ngược lại, vân vân. Chúng tôi rất vui mừng vì sau khi đạo luật nhân quyền mang được Quốc hội thông qua, nhiều quốc gia ở châu Âu như Anh Quốc, Na Uy, Estonia và châu Mỹ như Canada cũng đã cứu xét các dự luật tương tự nhằm trừng phạt những kẻ vi phạm nghiêm trọng nhân quyền hoặc tham nhũng bóc lột tại bất cứ nơi đâu mà đang có tài sản hoặc muốn nhập cảnh vào các quốc gia ấy. Một khi những nước văn minh dân chủ đều có luật tương tự như Magnitsky, các kẻ tội phạm sẽ chẳng còn nơi nào an toàn để dung thân vui sống hoặc cất giấu của cải bất chính của mình. Trong tâm tình cảm ơn Quốc hội và Chính phủ Hoa Kỳ về món quà nhân quyền nói trên, chúng tôi cũng ý thức mình có nhiều bổn phận liên hệ. Một là khai dụng đạo luật Magnitsky để hoàn thành những hồ sơ tố cáo tội ác đàn áp và bóc lột từ hệ thống quyền lực và bộ máy cai trị của Cộng sản Việt Nam để gửi ra quốc tế. Những hồ sơ này sẽ trở thành bản cáo trạng vào ngày toàn dân chiếm lại quyền lực. Nhớ nha, ngày toàn dân chiếm lại quyền lực. Hai là khai dụng những biến động hiện thời tại Việt Nam, thảm họa môi trường, áp bức chính trị, suy sụp kinh tế, nguy cơ quốc phòng, bao ngoại xã hội bằng những hành động đấu tranh ôn hòa nhưng quyết liệt, tập thể và kiên trì để đất nước không còn cái chế độ và những con người nhân danh quyền lực để tước đoạt mọi giá trị tinh thần và tài sản vật chất của quốc dân. Chúng tôi cũng nhân cơ hội này thiết tha kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước cũng như các cán bộ đảng viên thức tỉnh trong quần máy chính quyền và quân đội hãy tham gia vào việc nhận diện và cung cấp thông tin về các đối tượng của luật Magnitsky, bởi lẽ tất cả chúng ta và cả đất nước đều là những nạn nhân của chính họ. Đây, tóm lại là gì? Hai tổ chức khởi xướng là Khối Tự do Dân chủ 8406 và Hội Cựu Tù nhân Anh Tâm. Các tổ chức đồng ký tên là Hội Thánh Mennonite, Dân lập, đại diện Mục sư Nguyễn Hồng Quang. Các cá nhân đồng ký tên là Nguyễn Mạnh Hùng, mục sư ở Sài Gòn, Lê Anh Hùng, nhà báo Hà Nội. Và sau đây là cập nhật chữ ký, một cái danh rất dài. Khối Tự do Dân chủ 86 đại diện kỹ sư Đôn Văn Hải và nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Hội Cựu Tù nhân Lương Tâm đại diện bác sĩ Nguyên Kế, linh mục Phan Văn Lợi. Các tổ chức đồng ký tên: Báo Điện tử Tiếng Dân Việt Media, Chí Nguyện Đoàn đại diện ông Trần Lam Sơn. Diễn đàn Hội Luận Khối 86 đại diện ông Lạc Việt. Giáo hội Liên hữu Lutheran Trang Việt Nam Hoa Kỳ đại diện mục sư Nguyễn Hồng Hoa. Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy đại diện các ông Lê Quang Hiến và Lê Văn Sóc. Giáo sư Phú Yên Nghệ An đại diện linh mục Đặng Hữu Nam. Hội Ái ngữ Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Bắc Chuyển. Hội Anh em Dân chủ đại diện mục sư Nguyễn Trung Tồn. Hội Bảo vệ quyền tự do tôn giáo đại diện cô Hà Thị Vân. Hội Bầu bí tương thân đại diện ông Nguyễn Lê Hùng. Hội Dân ngoan đòi quyền sống đại diện bà Hồ Thị Bích Hương. Hội đồng Liên kết đấu tranh dân chủ nhân quyền đại diện ông Lạc Việt. Hội Giáo chức Chu Văn An đại diện thầy Vũ Mạnh Hùng. Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đại diện tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Hội Thánh Mennonite Dân lập đại diện mục sư Nguyễn Hồng Quang. Liên minh Dân chủ Việt Nam đại diện ông Nguyễn Hữu Ninh. Thứ 19 là Lực lượng Quốc dân dựng cờ dân chủ đại diện ông Trần Quốc Huy. 20 Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đại diện tiến sĩ Nguyễn Bất Tùng. 21 Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền đại diện linh mục Nguyễn Hữu Giải, linh mục Nguyễn Văn Lý. 22 Phong trào Liên đới Dân Hoa đại diện bà Trần Ngọc Anh. 23 Phong trào Yểm trợ Khối 86 Canada đại diện ông Trần Ngọc Bính. 24 Trung tâm Sinh hoạt Văn hóa Việt Nam đại diện bà Mai Kim Huyền. 25 Diễn đàn Xã hội Dân sự tiến sĩ Nguyễn Càng à, đại diện. Các cá nhân gồm có André Menras hoặc là Hồ Cương Quyết là nhà bà giáo Phó Việt Công này là theo Hồ Chí Minh cái thời Việt Minh kháng chiến lấy họ Hồ André Menras. Bùi Minh Quốc nhà thơ Đà Lạt. Bùi Quang Vơm kỹ sư Pháp. Bùi Viết Dũng kỹ sư Sài Gòn. Dương Xanh cựu giáo chức Kim Hoàng. Đặng Hữu Nam linh mục Nghệ An. Kha Lương Ngải nhà báo Sài Gòn thành viên câu lạc bộ Lê Hữu Đảng. Lê Anh Hùng nhà báo Hà Nội. Lê Thị Công Nhân luật sư Hà Nội. Ngô Duy Quyền doanh nhân Hà Nội. Nguyên Ngọc nhà văn Quảng Nam. Nguyễn Khắc Mai cán bộ về hưu Hà Nội. Nguyễn Mạnh Hùng mục sư Sài Gòn. Nguyễn Nguyên Bình nhà văn Hà Nội. Nguyễn Thế Hùng giáo sư tiến sĩ phó chủ tịch Hội Cơ học Thủy ký Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Chi nghệ sĩ Sài Gòn. Nguyễn Trần Thụy nhà báo Độc lập Hà Nội. Phạm Toàn nhà giáo dục Hà Nội. Trần Hoàng Thông hội viên Hội Nhà báo Độc lập Sài Gòn. Võ Văn Tạo nhà báo Nha Trang. Nguyễn Quang A tiến sĩ Hà Nội. Phan Trọng Gang thương binh 2/4 Tây Hồ Hà Nội. Và tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này với một cái tin rất là ngộ nghĩnh là của Dũng Phi Hổ, tức là cái anh mà phất cờ đỏ cờ vàng ba sọc đỏ mà bị tù và áp lực nó phải tả ra đó. Bây giờ anh ấy viết trên Facebook và anh cái thông tin về cờ vàng ba sọc đỏ xuất hiện ở nhiều nơi. Sáng nay mùng 9 tháng 2, người dân đi lại tại bờ kè đường Hoàng Sa địa phận phường 5 quận Tân Bình Sài Gòn sẽ thấy có một lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đấy, có cái hình đây, lá cờ cắm đúng vị trí mà Dũng Phi Hổ đã đứng hát bài tiếng gọi công dân hồi tháng 5 năm 2016. Việc treo cờ này là một trong những hoạt động sớm hướng đến kỷ niệm 43 năm ngày Hải chiến Hoàng Sa 19 tháng Giêng năm 1974. Hiện nay, tuy rằng hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành không có bất cứ văn bản có hiệu lực pháp luật nào cấm việc treo cờ vàng có ba sọc đỏ, nhưng chế độ chính trị hiện thời tại Việt Nam do Cộng sản nắm quyền vẫn đối xử hà khắc với những ai treo lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà Dũng Phi Hổ cũng từng là một nạn nhân, từng bị đánh đập, bị còng tay bắt giữ đối xử như tội phạm và bị cướp cờ trái pháp luật vào ngày 19 tháng 4 2014. Tuy vậy, vượt qua rào cản về tâm lý tại Việt Nam, ngày càng có thêm nhiều người hướng về ngọn cờ được có tên là lá cờ tự do và di sản này bằng nhiều cách khác nhau, hoặc là dán sticker trên ba lô, trên mũ, dán ở xe máy, đàn áo hay khăn quàng màu vàng có ba sọc đỏ. Mà cao điển là vào tháng 11 2014, có một người đàn ông hiện vẫn chưa rõ danh tính đã cầm lá cờ vàng ba sọc đỏ trên vai đi bộ dọc theo cầu kênh Tẻ quận Huy, vọng rằng cùng với sự hiểu biết về pháp luật ngày càng rộng rãi, ngày càng sẽ có thêm nhiều người dân thực thi quyền dân sự và chính trị vốn được Liên Hợp Quốc thúc đẩy và nhà nước Việt Nam hiện tại cũng đã cam kết tuân thủ trên thế giới. Đây là Dũng Phi Hổ. Và đây là lời kết luận vắn tắt rất ngắn gọn của tôi cho cái bản tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi nhắc lại là xu thế thời đại, tự do dân chủ và nhân quyền với phương châm là hòa bình hợp tác phát triển là một xu thế không thể đảo ngược. hai cái lực cản của xu thế đó là trên hành tinh này hiện nay là khủng bố mà dưới đội danh Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Hai cái lực cản đó không thể chối cãi được, chúng nó đứng trong trái chiều trái của lịch sử, và chính nghĩa quốc gia của Việt Nam Cộng hòa chúng ta cũng như là cái chính nghĩa tự do dân chủ và nhân quyền là đứng ở chiều thuận của lịch sử. Vì thế cho nên chính nghĩa quốc gia Việt Nam hơn bao giờ hết, nó sáng tỏ hơn bao giờ hết. Và đặc điểm của tình hình này, tôi đã nói rằng thiên thời địa lợi nhân hòa, tình hình quốc tế là thiên thời, ngày càng thuận lợi cho cuộc đấu tranh của chúng ta. Địa lợi là so sánh lực lượng giữa ta và địch, càng ngày càng thay đổi cho thuận lợi cho chúng ta. Và lòng dân từ bùng ra nhẹ nhàng và lẻ tẻ, bây giờ càng ngày càng gom lại, và sự phẫn nộ đang tạo nên cái bùng vỡ mà chúng ta chờ đợi. Chưa bao giờ mình cái khẩu hiệu mà chúng tôi nêu ra từ ngày mất nước sang Mỹ này, ra hải ngoại này, là chúng ta nuôi dưỡng cái ý chí quật khởi để lấy lại đất nước, với cái khẩu hiệu là quốc nội chân cứng đá mềm, hải ngoại lòng son dạ sắt. Bây giờ chưa bao giờ hết là quốc nội đã có chân cứng đá mềm và hải ngoại đã giữ vững lòng son dạ sắt, và về cái thế tất thắng của chúng ta nó sẽ tới. Vận hội mới cho quốc dân Việt Nam đang hình thành, ngày dứt điểm chế độ Việt Nam Cộng sản đang tới gần. Và khi mà chúng ta đặt, tôi đặt cái tổ chức của chúng ta là Exodus, là tôi muốn người Do Thái mất nước 2.000 năm, Exodus 1, và 2.000 năm sau, với Exodus 2, người ta đã lấy lại cái nước Do Thái của người ta. Và Việt Nam, ngày Exodus 2 của Việt Nam, tôi nghĩ rằng không còn xa nữa. Tôi xin hẹn.